thấy được vị thân để chứng ngộ hoa niết bàn là phút lành cao thượng khi xuất chạm tuyệt vời
tâm tâm tâm
không sao tự tại và vô nhiễm là phút lành cao thượng những sợ hãnh như vậy không chỗ nào tội đâu nơi vừa an toàn là phút lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thăm Má trên Banh Thoát mỗi ngày. Việt Nam 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, Sydney 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Brazil 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay thứ Tư, ngày 3 tháng 7 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: Thánh dự thánh tri, sẽ do Thượng tọa Pháp Tăng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Con xin kính đảnh kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điện ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, hôm nay bài học hôm nay giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: Thánh dự thánh tri, chúng con kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà dạ.
Nam mô Bụt Thà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sư Thà dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học cũng tiếp tục với cái giáo trình là Milanda Banha, Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milanda. Thì cái tựa đề học hôm nay đó là chúng ta học về Thánh Dự, Thánh Chi. Có nghĩa là với một người, chúng ta biết rằng là với một người thập phu đó thì luân hồi là do kiền não, và đạt đến một bậc thánh đó, đặc biệt là bậc thánh vô lậu đó, là bậc thánh A La Hán thì các ngài biết rõ về những điều đó. Sở dĩ mà chúng sanh sanh tử luân hồi đó thì là do cái kiền não, và do cái kiền não nó điều nó chi phối chúng sanh. Và do vậy đó chúng sanh có cái hành động thiện hoặc bất thiện, tạo cái nhân quả khổ hoặc là cái nhân để dẫn đến cái sự luân hồi. Cho nên là với một người mà không có biết được những cái điều mà ngay cả cái việc mà mình làm quấy xấu ác mà mình cũng không hay, hoặc là mình không biết được những cái đường hướng như là sự thánh thiện để đạt đến cái sự giải thoát, mình cũng không biết những điều đó. Nhưng mà đối với một bậc thánh á, thì cũng từ ở một cái mức độ của một cái chúng sanh phàm phu mà do tu tập á, đoạn trừ những cái phiền não, dứt sạch những cái phiền não, và vị ấy cũng biết rõ rằng mình đã đoạn tận những phiền não. Ví dụ như bậc thánh Tu Đà Vương thì biết mình đã đoạn tận được ba cái phiền não đầu tiên là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Và lần lượt đến bậc thánh A La Hán thì các ngài lần lượt đoạn tận hết tất cả các cái phiền não, tức là thập thiết sự phiền não không còn nữa. Thì các ngài biết rõ về những cái điều mà mình đã đoạn tận, những cái điều mà mình đã chứng tri, nhưng mà với một người phàm phu thì không biết rõ về những điều đó. Và thật sự chính vì do vô minh, do tà kiến, cho nên là không biết rõ, không thấy rõ về những điều đã tu tập, đã giải thoát, hay những điều đang bị chướng ngại. Với một người phàm phu thì không biết những điều như vậy. Nhưng mà đối với bậc thánh thì các ngài đã liễu tri những điều đó như những gì thật tri của chính mình, tức là thấy rõ như lòng bàn tay. Và cuộc đời thì các ngài đã biết rằng mình đã đoạn tận sạch tất cả các phiền não. Cho nên trong chánh kinh có đoạn là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn sanh tử, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đó là câu mà thường thường là chưa bị thánh A La Hán cả ngày nói lên những lời cảm thán để nói lên cái sự chứng tri của chính mình. Thì hôm nay chúng ta được để rõ hơn cái bài học này đó, thì chúng ta sẽ nghe Thượng Tọa Pháp Đăng là vị giảng sư chính trong ngày. Thượng Tọa sẽ trình bày cho chúng ta nghe về cái tựa đề cái bài học hôm nay, đó là Thánh Dự và Thánh Chi. Xin mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Thượng Tọa giảng cho bài học hôm nay.
Sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Tăng. Thánh Dự, Thánh Chi. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài, nay xê đã người nào không tái sanh, có người nào người ấy biết rằng ta sẽ không tái sanh. Tâu đại vương, đức vậy, người nào không tái sanh, người ấy biết rằng ta sẽ không tái sanh. Thưa ngài, làm ta biết, tâu đại vương, nhân nào duyên nào đưa đến việc tái sanh, do sự chấm dứt của nhân ấy, duyên ấy, nên người ấy biết rằng ta sẽ không tái sanh. Xin ngài cho ví dụ, tâu đại vương, giống như người nông dân gia chủ sau khi cày đất và gieo hạt, có thể làm đầy kho lúa. Người ấy vào lúc khác không cày đất, không gieo hạt, rồi thọ dụng thóc lúa đã được tích trữ, hoặc phân hóa, hoặc sử dụng tùy duyên. Tâu đại dương, có phải người nông dân gia chủ ấy biết rằng ta sẽ thăm làm đầy kho lúa. Tao ngài đúng vậy, có thể biết được, làm sao biết được, nhân nào, duyên nào đưa đến việc làm đầy kho lúa. Do sự chấm dứt của nhân ấy, duyên ấy, nên người ấy biết rằng ta sẽ không làm đầy kho lúa của ta. Tâu đại vương, tương tự như y như thế, nhân nào, duyên nào đưa đến việc tái sanh, do sự chấm dứt của nhân ấy, duyên ấy, nên người ấy biết rằng ta sẽ không tái sanh. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo, chúng con cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy nhé, nam mô Tam Ma nhé, nam mô Tam Ca nhé, các bậc thánh đại đệ tổ sư Đức Pháp Đức Tăng. Cho nên để chúng ta để chiêu đừng có thất tâm để biết minh hạnh sự tiến báo cùng với chư tôn Đức Tăng. Xin chào như vậy cô tiên nữ, xin chào với Phật tử. Chúng ta kiếm ngài chúng thương gì những hôm nay thì chúng ta học cái tựa đề là chúng tôi thực thi. Thì xuyên qua cái câu hỏi mà ngài Đức Vua đã hỏi ngài Nagasena về cái người mà người nào không có tái sanh, mà cái người không có tái sanh như vậy có phải người ấy biết rằng ta không tái sanh. Thì nếu là điều này thì chúng ta nhìn vào cái lời giải của Đức Phật, và chúng ta có thể hiểu theo Tam Tạng Kinh Luật Luận. Và nếu mà chúng ta hiểu theo Tam Tạng Kinh Luật Luận rồi đó thì chúng ta thấy như là những cái điều mà Đức Phật ngài ở nói là tạng luật. Ví dụ một người khi mà họ có tham, có những cái tham xuyên qua thân như là sắc sanh, trộm cắp tà dâm, họ có tham xuyên qua khẩu như là nói những cái lời đâm thọc để họ có lợi, nói những lời khinh dợt, hoặc là gì tham họ nói những lời những ý ích, hoặc là cái ý ác của họ là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Nếu mà nói theo cái phần thân khẩu ý, còn chúng ta thấy về cái phần tạng kinh thì Đức Phật ngài nói ở trong những cái bài kinh như là kinh là niệm xứ thì ngài nói là tham đó là tập đế, hay là tứ đế thì nó là tham tập đế, tổ đế là do tham mà có sanh ra cái sự luân hồi, và cái tu tập cái con đường đạo đế thì diệt trừ tham để chứng được diệt đế là niết bàn, khi hết tham thì không còn luân hồi sinh tử là niết bàn. Hoặc là chúng ta hiểu theo A Tỳ Đàm thì mà chúng ta thấy ở trong A Tỳ Đàm nói về cái tâm sợ tham, mà cũng theo bản kinh cái tâm sợ tham họ được với 8 tâm tham. Tâm sở tà kiến họ được 4 tâm tham một tà, tâm sở ngã mạn được họ được 4 tâm tham liên tà, và tâm phi bất thiện biến thành đó là phi vô tàm nhân biến phóng dật họ với 12 tâm bất thiện, tâm phi hoài nghi họ với tâm sở hoài nghi. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta muốn biết được cái nhân luân hồi đó thì biết được cái quả hiện tại chúng ta có, chúng ta tìm cái nhân. Nên thường thì theo giáo lý tập nhân duyên đó thì chúng ta thấy có ba cái nhân mà gọi là tiền não luân hồi, cộng với hai cái điều nghiệp luân hồi mà gọi là năm nhân, như là chúng ta nghe nó ái thủ và vô minh, đó là tiền não luân hồi. Nghiệp luân hồi thủ và hành, quả luân hồi là thức danh sắc lục nhập xúc thọ về sanh lão tử. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài nói cái ái, cái thủ và cái vô minh đó là phiền não. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái người tu tập, cái người tu tập này biết được cái tâm mắt, hay là quý vị thấy Đức Phật này có cái gọi là như lai lịch thứ nhất đó, là ngày tri tâm Ngài chi thị xứ phi xứ lực. Thị xứ phi xứ lực là ngài biết được nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thân xứ, thị xứ, phi xứ, thị xứ, nhĩ xứ, thân xứ, thực xứ, hay là ý xứ, sắc xứ. Thì những cái xứ này đó nó được hình thành, ví dụ chúng ta nói một người mà tạo cái thiện nghiệp, cái ác nghiệp từ kiếp trước á, cái ác nghiệp, cái thiện nghiệp từ kiếp trước của mình gọi là hành, thì nó nói cho cái thức, hành đó là hành động, mà vô minh mà hành là nhân quá khứ, thì cái nứt, cái thức đó là cái quả hiện tại. Thì cái thức đó chúng ta biết từ cái nghiệp thức nó có cái quả thức. Nghiệp thức là muốn nói đến cái hành động thiện ác của chúng ta ở trong quá khứ, bây giờ nó tạo ra cái nghiệp thức, đó là một và trong 19 cái thức khi tái sanh. Thì khi mà chúng ta có tái sanh như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đó là nghiệp luân hồi. Nghiệp luân hồi thì cái phiền não luân hồi mà quá khứ nó có đó là ái thủ và vô minh, thủ và hành, đó là đủ năm nhân. Bây giờ đưa đến cái thức đi tái sanh và khai bào, rồi thức nó tạo thành thân và tâm, gọi là danh sắc. Danh sắc đó nó hình thành là trong khai bào, nó hình thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Đó mình gọi là lục nhập. Lục nhập và có lục xúc. Lục nhập là mình nói đến sáu cái nội xứ của mình. Và khi mà chúng ta có ở trong cái thai bào rồi đó, thì có những cái cảnh nó tác động đến những cái nội xứ này, mình gọi là ngoại xứ. Ví dụ như ánh sáng nó giúp cho mắt mình nhìn thấy được cảnh sắc. Rồi cái âm thanh nó tác động vào cái lỗ tai của mình, gọi là cảnh thinh, nó tác động vào nhĩ thức, hoặc là nhĩ xứ, là lỗ tai của mình, và nhĩ thức nó nương vào cái lỗ tai mình để nghe cảnh thinh. Rồi cái cảnh khí là hơi mùi, hơi mùi nó tác động vào cái lỗ mũi của mình, thì cái thị thức nó nương vào cái lỗ mũi mình, đó là cái mắt thần kinh để bắt lấy cái hơi mùi thơm muối. Rồi cái miệng chúng ta đó, lưỡi chúng ta, hay là cái thần kinh huyệt, nó bắt cái cảnh vị, đó là những cái vật thực mà để vào lưỡi chúng ta ăn uống nhai nuốt nhím, những cái vật mặn đắng cay chua cay chát ngọt bùi nó đụng vào lưỡi chúng ta. Và cái thân của chúng ta đó gọi là xúc tứ, cái thân chúng ta là xúc tứ, và cái cảnh xúc, đó là những cái vật nóng lạnh cứng mềm êm ấm nó đụng vào thân căn của chúng ta, thân tứ và xúc tứ. Thân tứ là cái thân của chúng ta, và xúc tứ là cả cái vật mà va chạm vào đụng vào thân của chúng ta, và ý tứ đó là cái tâm của chúng ta và cái ý tứ và pháp tứ. Pháp tứ là tất cả những cái gì mà tâm mình biết được. Như vậy thì thường quý vị thấy mà nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng cái quả hiện tại này đó, mà mình thường nghe nói rằng 19 cái thức giới tục sinh nó tạo ra 32 cái tâm quả bình nhật, mà để nói đến thiện ác trong quá khứ đó, ví dụ mình có mắt để nhìn thấy cảnh sắc đẹp, đó là nhãn thức tạo xả quả thiện. Mình có lỗ tai để nghe cảnh thinh hay, đó là nhĩ thức tạo xả quả thiện. Mình có lỗ mũi để ngửi cái hơi mùi thơm, đó là tỷ thức tạo xả quả thiện. Có cái lưỡi để ăn thực thực ngon béo này, cái nào là thiệt thức và xả hòa tiện. Rồi có thân của mình để thức giảm một êm ấm, đó là thân thức và lạc hòa tiện. Rồi tiếp theo là quan sát hỷ. Rồi trong khi những người mà họ tỏ ác nghiệp đó, thì họ có mắt, họ nhìn thấy những cảnh không có đẹp, có tai nghe những tiếng không hay, có mũi ngửi những mùi hôi thối, có miệng ăn những vật thực thô cứng, những vật thực khó nuốt. Có thân thức chạm những vật mà đau đớn, thức chạm vào thân khó chịu như là nóng lạnh, hoặc những sự thức chạm mà có thể gây ra sự đau khổ cho mình. Thì khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái gì là phiền não, cái gì là nghiệp đó, thì các vị A-la-hán là biết được. Vì sao vậy? Thì khi mà bị A-la-hán trình tự những cái tâm đạo sanh lên đó, như là tâm sơ đạo nó sanh lên đó, nó là chân đế hữu vi. Bởi vì chúng ta thấy tâm nó là một chân đế hữu vi, nhưng mà tâm siêu thế đó là nó biết được cảnh niết bàn, nó là chân đế nhưng mà biết được cái cảnh niết bàn, cảnh vô vi. Khi mà tâm cơ đạo sanh lên đó, thì xác từ những cái phiền não, rồi mình gọi là loại bỏ những cái tội lỗi như là tà kiến, hoài nghi, vô tàm vô quý. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật nói một cái vị thánh tu đồ quần đó, có thất thống tạng, có tính giới, tàm, quý, văn, trí tuệ, như vậy thì cái tà kiến được diệt trừ, do cái thân kiến hoài nghi và giới cấm tụ được diệt trừ. Như vậy là cái thân kiến đó là cái sự hiểu sai về cái thân ngũ quỷ này, hoài nghi là hoài nghi Phật Pháp Tăng, hoài nghi nhân quả, hoài nghi cái sự luân hồi. Giới cấm tụ là chấp chặt những cái giới điều mà mình tu tập mà không có đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Và chúng sanh mà luân hồi lâu á, ví dụ chúng ta thấy rằng những cái chúng sanh mà luân hồi như trong đó có chúng ta đó, thì chúng ta chấp chặt những cái giới điều sai lầm, chúng ta tu rất là lâu, cho tới bây giờ chúng ta chưa đắc đạo quả tu được quần được. Có lẽ là chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được cái sự tu tập của chúng ta đó là chúng ta cần phải hiểu cho đúng. Thì khi mà hiểu đúng như vậy đó thì chúng ta mới có cái chánh kiến, và chúng ta tu tập đó chúng ta mới biết đoạn trừ cái phiền não ở đâu. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà họ tu tập đó, họ biết được cái phiền não từ con mắt của mình, và cái sự tu tập nó cũng từ con mắt của mình. Quý vị thấy con mắt của mình là gì? Ví dụ một cái người mà nhìn những cảnh mà tham nó sanh khởi, ví dụ mình nhìn một cái cảnh mà những người mà thân không có miếng giải, hoặc là có thân họ làm những cái việc mà mình nhìn vào cái tâm phiền não mà nó sanh khởi lên, rồi cái người mà dùng con mắt để nhìn cái đề mục và xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không, dùng cái mắt này để nhìn thấy những cái đề mục đó, hoặc là người đó suy tưởng về đề mục tiền niệm như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Trí, niệm Giới, niệm Thiên, hoặc là họ tu về cái đề mục tâm từ, tâm bi, tâm thủy, tâm xả, và họ thấy chúng sanh đau khổ với mắt của mình, nhìn thấy chúng sanh đau khổ, họ khởi được cái tâm từ, họ giúp đỡ chúng sanh với cái tâm bi, và họ vui với những hạnh phúc chúng sanh có, tâm thủy, họ xả bỏ những cái lỗi lầm của những người khác làm với mình là tâm xả. Như vậy thì quý vị thấy một người có con mắt đó, mình thấy được con mắt của mình đó, nó là nhân là quả ở trong con mắt của chúng ta. Nên quý vị thấy cái quả hiện tại, nói với cái nhân hiện tại đó, là từ con mắt chúng ta, con mắt chúng ta nhìn về cảnh sắc, chúng ta khởi lên cái tham ái, như vậy là cái thọ nó duyên cho ái, nó duyên cho sắc ái. Cái lỗ mũi chúng ta đó, nó duyên cho cái hơi mùi, chúng ta ưa những cái mùi thơm, chúng ta duyên cho thinh ái, khí ái, rồi lỗ tai chúng ta duyên cho những cái tiếng hay, đó là thinh ái. Miệng chúng ta ăn những cái vật thực mà chúng ta ưa thích, đó là vị ái. Thân chúng ta thích chạm những cái vật thì và xúc ái, ý chúng ta ưa thích những cái cảnh mà do tâm mình đặt được gọi là pháp ái. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người đã biết được, nên Đức Phật ngài mới nói rằng ngài có cái Như Lai lực thứ nhất là phi thị xứ phi kiến lực. Ngài biết được con mắt của chúng ta là nó sanh ra nhân quả. Nên bình thường cũng chỉ thấy cái quả hiện tại, nói với cái nhân hiện tại, từ con mắt chúng ta nhìn cái cảnh sắc, chúng ta khởi lên cái tham ái. Để khởi lên tham ái thì chúng ta sẽ có một trong bốn cái là thủ, dục thủ, là chúng ta thấy cảnh sắc chúng ta chắc chắn là dục thủ. Và chúng ta hiểu sai về cái hình tượng tôn thờ đi. Chúng ta có nhiều người họ có cái kiến thủ là họ tôn thờ những cái hình ảnh như là cha trời mẹ đất, rồi cái yoni, cái thờ cái âm dương này cái nọ, cái yoni với cái linh cá. Thì chúng ta thấy là những người họ cũng thờ, những cái đối tượng họ thờ, họ cho rằng con người mình luân hồi là có cha mẹ, những cái gì của cha mẹ là mình tôn thờ. Nên cái những người như vậy thì họ đâu có thể nào diệt trừ được cái tham ái, họ dính mắc vào cái sự tham ái. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái kiến thủ đó là cái tà kiến mà cũng chấp chặt. Giới cấm thủ là một cái sự chấp chặt trong cái giới điều sai lầm. Ví dụ mình tu mình phải hành thân hoại thể, hoặc là mình phải ngâm nước lạnh, hoặc là phơi trời nắng, hoặc là mặc bằng vỏ cây, rồi lông chim, lông thú, lông chuột, lông gì đó, lông dê, lông cừu gì đó mình đập vào thân của mình, hoặc là cái thân mình đập bằng lá, bằng vỏ cây. Thì những cái giới cấm thủ mình nhìn chung vào cái thân này mà mình tu tập, mình tu tập sai lầm. Những cái người mà họ giới cấm thủ là họ như là họ đi cầu, rồi họ lấy cái tay họ chùi, rồi họ ngửi như thế nào, họ nghĩ về những cái điều mà thân này phải ăn những cái trái cây, ăn những cái rau củ, ăn những cái loại bột này bột kia, rồi họ nghĩ rằng nhờ mình ăn uống như vậy thì mình mới giải thoát được. Đó là cái giới cấm thủ. Rồi ngã chấp thủ là họ chấp chặt cái thân sắc này, ngũ quẩn này. Nếu mà vào mắt đó thì nó là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân thức chạm, mà nghĩ rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi nghĩ, tôi biết, tôi định, tôi thực hiện, tôi vui, tôi buồn, tôi giận, tôi hờn. Nhưng mà thật sự đó, thì Đức Phật này biết rằng cái ngã chấp thủ đó là sai lầm. Tại vì sao vậy? Vì cái lỗ tai mình nghe được một cái tin nào đó lợi cho mình thì mình vui, mà không lợi cho mình thì mình buồn. Có quyền thì mình vui, mà mất quyền mình buồn, mình buồn. Vui thì mình vui, mà hãy buồn thì nghe cái tin buồn mình buồn. Mà được lợi mất lợi, được danh mất danh, được quyền mất quyền, được khen hoặc bị chê. Mình nghe ai khen mình nó định vui, mà ai chê mình buồn. Như vậy thì thật sự là Đức Phật này nói do mắt tai mũi lưỡi thân tâm mình tiếp nhận được những cái cảm tắc thinh cái vị xúc thôi, phát thôi. Và từ đó đó mình có những cái sự ưa thích đó đó. Thì những cái vị A-la-hán biết rằng những vị A-la-hán biết được những cái loại phiền não nó tăng từ con mắt này, và những cái vị đó chấm dứt những cái tinh thần nhân quả. Có nghĩa là quý vị thấy đó, từ con mắt nhìn cái cảnh sắc nó khởi lên cái ái, đó là cái quả hiện tại nói với cái nhân hiện tại. Thì vị này cắt đứt cái nhân hiện tại này, cái nhân hiện tại nó không có thì nó không đưa đến cái quả luân hồi tương lai. Nên sau khi mình cắt đứt tất cả ái trong con mắt, tất cả ái trong lỗ tai, tất cả ái trong lỗ mũi, tất cả ái trong miệng, tất cả ái trong thân xúc chạm, tất cả ái do ý suy nghĩ, thì vị đó biết rằng là mình không còn ái nữa thì không có thủ. Không có thủ thì không có phiền não, mà không có thủ có nghĩa là không có vô minh. Vì minh đã thấy được sự thật, biết được năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai. Và là biết được cái giáo lý thập nhị nhân duyên do vô minh hành thức, có dân sắc lục nhập xúc thọ sanh lão tử, xúc thọ ái thủ phủ sanh lão tử. Thì đã biết được cái dòng luân hồi, và vị này biết được một cái sự bẻ ra được cái sự dây luân hồi đó. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật này, ngài có cái phi thị tứ phi xứ lực đó, ngài nói về nhân quả. Mà nếu mà chúng ta thấy cái như lai lực thứ nhất thôi, thì Đức Phật ngài biết được cái gì là nhân, cái gì là quả. Và một cái người mà đoạn trừ nhân quả này là đoạn trừ từ mắt tai mũi lưỡi thân tâm của mình, chứ không ngoài cái vấn đề này. Thì khi mà mình tu tập như vậy đó, mình thấy mắt mình đó, mình tu có loại tiền chỉ đó, đó là mình tu thì cái đề mục đất nước lửa gió thanh đạo ánh vàng, đề mục từ bi hỷ xả, đề mục đất nước tứ đại, hoặc là đi đứng nằm ngồi, hoặc là tiểu quan nghi to tai giữa tai. Thì những cái mang bát mang y đồ mà từ mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng biến thân thực trạng đó, vị này chánh niệm tỉnh giác toàn diện ở trên cái đề mục đó gọi là tu thiền tiền chỉ. Còn khi mà vị đó quán thấy danh sắc ngũ uẩn này, những cái gì mà mắt, ví dụ như con mắt đó là thần kinh nhãn, hoặc là hay là gọi là chúng ta gọi là nhãn tứ, cái cảnh sắc là sắc tứ, vì mắt nó thấy được cái sắc đó, mà cái đó nó được gọi là tứ, vì các loại màu mà tất cả những cái chúng sanh có mắt đều nhìn thấy như vậy. Rồi từ đó chúng ta cũng thấy được những chúng sanh mà tâm làm xuất sanh, là nó cũng có mắt để nhìn cái cảnh sắc, nó cũng có tai để nghe mũi cảnh thinh, có mũi để ngửi cảnh khí, có miệng để nghe vị, có thân để thực chạm cảm xúc, và có ý để suy nghĩ cảnh sắc. Những cái loài nào mà sanh thì chúng ta thấy nó có thức để biết được cái cảnh sắc cảnh thinh. Dù là những loài đó là nọn sanh, như là những loài gà, những loài chim, những cái loài quả, loài tông, thì nó cũng có mắt để nhìn thấy cái cảnh sắc. Nó cũng có tai để nghe cái cảnh thinh, nó cũng có mũi để ngửi cái hơi mùi, nó cũng có miệng để ăn những cái vật thực, nó cũng có thân để duy trì loài giống. Thì mình nhìn vào những điều mà Đức Phật nói rằng chúng sanh đó, thai sanh, sanh qua dạ con, nọn sanh là sanh vào những loại đẻ trứng, thấp sanh là sanh dưới nước, dưới bùn lầy, dưới chỗ ẩm thấp, quá sanh là sanh làm người, sanh làm chư thiên, làm ma, làm quỷ, sanh là địa ngục, sanh làm phạm thiên thì là quá sanh. Người thì một số hai sanh cũng có một số cũng sanh đặc biệt, quá sanh cũng có. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngày nói về cái bậc thánh mà các vị đó đoạn trừ những cái phiền não mà từ bản thân mình biết được. Nên quý vị thấy trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, tôn giả đang đa hỏi Đức Phật những cái người nam nữ cư sĩ, những cái vị xuất gia, những vị tu ni, thì Đức Phật ngày giảng xong rồi ngày nói rằng các bậc thánh nó có thể tự mình nói lên, vì vị đó tự chứng ngộ, vì đã biết được mình là loại trừ cái gì. Trong tám tâm tham thì đó hợp được việc được bốn tâm tham hợp tà, còn lại bốn tâm tham đi tà, thì từng tự vị đó tới tư đà hàm giảm nhẹ dục ái. Tất nhiên là những cái tâm tham này làm việc mà tâm có dục, ưa thích tâm dục, gọi là dục ái, thì bà thân thì những cái tâm sân bắt đầu được giảm nhẹ. Rồi tam quả an hàm, diệt trừ dục ái, cũng như là tâm bốn tâm tham còn lại nó không ưa thích trong cõi để dục nữa, và nó diệt trừ được sân, diệt trừ được hai tâm sân. Như vậy là bốn tâm tham, hợp tà, tâm si, hoài nghi và hai tâm sân được diệt trừ tiếp tục nữa, còn lại bốn tâm tham ly tà. Như vậy thì vị đó, những cái tâm tham nó ưa thích vào những cái thiền sắc giới, là còn ưa thích vào những cõi phạm thiên sắc giới hoặc là phạm thiên vô sắc giới, và tiếp tục vị đó mới diệt trừ được ái sắc, là ưa thích những cái đề mục thiền, vị đó diệt trừ luôn. Ái vô sắc là ưa thích những cái đề mục vô sắc, là tâm hướng đến cái cảnh vô sắc cũng diệt luôn. Phóng dật là không còn những cái chỗ bất thiện biến hành nữa, hoặc là vô minh là không còn cái tâm sở si, vì cái tâm sở si vô tàm vô quý phóng dật bốn cái tâm sở bất thiện biến hành này nó có trong 12 tâm bất thiện. Thì khi mà vị đó biết được sự diệt trừ như vậy đó, thì vị này sẽ thấy được cái sự diệt trừ do những cái tâm đạo tình tự thứ lớp diệt trừ 12 tâm bất thiện. Rồi trong 14 sở hữu bất thiện, vị đó cũng thấy diệt trừ từ từ, như là sở hữu tà kiến được diệt trừ, sở hữu vô tàm vô quý trong trong bốn cái tổ bất thiện biến hành như là chi phóng dật thì còn, nhưng mà vô tàm vô quý được diệt trừ với các ánh tu được quần đạo, tâm chi và nhi được diệt trừ. Đối với tâm á, thì bốn tâm tham hợp tà và tâm chi và nhi được diệt trừ, tâm sở thì tâm sở hoài nghi được diệt trừ, và bốn cái tâm và tà kiến được diệt trừ, và tâm sở vô tàm vô quý được diệt trừ. Như vậy thì vị đã biết được những cái bất thiện nào còn và bất thiện nào mất, nên vị đó được gọi là thánh vũ học. Như vậy thì quý vị thấy như là trong đây nói về những cái bậc thánh đó, là vị nào mà còn làm lúa, biết là còn lúa, mình còn làm, mình còn ăn, và khi mình không làm nữa thì mình biết không có lúa nữa, thì cũng như vậy vị đã biết được cái mầm mống của sự tái sanh, và vị đã biết được cái mầm mống này đã diệt trừ rồi là không còn tái sanh nữa. Như vậy thì những cái vị thánh tu là quần mới nói đến đức bốn đường ác đạo, như là vị này không còn cái tà kiến, thì không còn hoài nghi á, thì vị này không bao giờ rơi vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh và A-tu-la, nên mới nói rằng vị thánh tu là quần dù luân hồi có 7 lần nhưng mà vị này không sanh vào bốn cái đường ác đạo. Đó là bốn cái đường đỏ xứ, đó là bốn cái khổ cảnh địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, A-tu-la, còn lại cái vui nhàn cảnh thôi, đó là trời và những cái cõi phạm thiên, những cõi phạm thiên sắc giới, phạm thiên vô sắc giới. Vị này còn có thể tái sanh trong 27 cõi vui, nếu mà trừ ra cái cõi cõi vô tưởng thì 26 cõi phụ tâm, là những cái cõi vui phụ tâm. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái người học đó đã hiểu được như vậy rồi, thì cái người tu đó là từ cái tuệ văn trong một cái tuệ tư là suy nghĩ, và vị này áp dụng vào tu tập để đoạn trừ cái phiền não. Hay là quý vị thấy như là Đức Phật này nói rằng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Mình đọc lên như vậy, chứ mình giữ giới không sát sanh đó là mình hành, mình hành thì chọn cuộc cả cuộc đời của mình không sát sanh. Hay là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp, mình đọc trước giữa tăng như vậy đó là mình thọ thì, và mình hành như vậy suốt cả cuộc đời của mình đó là mình bước vào vừa học xong là mình hành thì niệm, là mình giữ gìn cái sự không trộm cướp suốt cả cuộc đời của mình. Rồi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Mình vừa học trước mặt cái tăng và mình nguyện mình giữ giới không tà dâm và suốt cả cuộc đời của mình không phạm những cái tội tà dâm. Như vậy thì mình học và hành liên tục với nhau. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài nói một cái người có tuệ quán biết về sắc tứ và nhãn tứ là con mắt, và sắc tứ là cái gì mà mắt nhìn thấy được. Và vị này biết là nhãn thức biết được như vậy, và đừng có khởi lên tham mà với cái cảnh sắc đẹp, đừng có khởi lên sân với cảnh sắc xấu, và đừng và luôn luôn phải biết không có si mê. Đó là cái họ tả, và cái tâm của mình luôn luôn phải biết được nhãn tứ, sắc tứ, nhãn thức và nhãn xúc, nhãn thọ, rồi có sắc ái như không. Nếu mà mình biết đưa tâm và quan sát như vậy đó, đồng nghĩa với mình đang hành cái lời dạy của Đức Phật. Và một lúc nào đó thì mình sẽ hiểu được cái điều này. Ví dụ chúng ta thấy như là đại phần tăng phả tí vậy đó, thương yêu cái cô vũ nữ này, được Đức Vua ban cho cái cô vũ nữ, thì cô vũ nữ này giữ gìn cái thân thể cho đẹp, nên đã kiêng ăn kiêng ngủ và cuối cùng khi mà vũ múa cho cái vị đại thần Chăn Bà Tý này xem á, thì bị một ngọn độc phong và nàng đã chết hả niệm. Khi mà nàng ngã quỵ nàng chết á, thì đại thần Chăn Bà Tý rất là đau khổ, rất là đau khổ, rồi uống rất là nhiều rượu, lội dưới sông, bị bỏng dưới sông đó. Nhưng mà Đức Phật ngày đi bác, ngày thấy và ngày nói với Tôn giả Nanda, vị đó buổi chiều nay sẽ là vị vô lậu. Thì một số ngoại đạo họ nghe được và họ nói rằng cái chuyện đó làm sao xảy ra được. Nhưng mà những cái người đó họ đi theo, thật sự khi mà đại thần Tăng Tát Tý lội bị bỏng dưới sông như vậy đó, cũng không giải tỏa được cái nỗi sầu, dù là uống rất là nhiều rượu nhưng mà tâm vẫn nhung nhớ cái nàng vũ nữ này. Thì khi mà vào gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật mới nói với đại thần Tăng Tát Tý, thử tìm cái đau khổ đó từ đâu mà có. Rõ ràng từ con mắt nhìn thấy cái nàng vũ nữ đẹp múa cái giọng, cái điệu múa đẹp, rồi từ cái tai nghe những giọng hát hay của nàng vũ nữ này, rồi từ cái tâm suy nghĩ khởi lên những cái gì ưa thích, rồi từ đó mũi ngửi được những cái mùi thơm từ những cái phấn son mà nàng vũ nữ này xài, từ cái thân xúc chạm cái thân hình của nàng, một cái thân hình mỹ miều như vậy, cái tham ái khởi lên. Và chính cái tham ái đó nó sanh ra cái sự chấp thủ. Bây giờ nàng đột nhiên bị vô thường là nàng chết thì đau khổ. Nhưng mà nếu mà cái nàng này của đức vua đó, thì đại thần Chăn Bà Tý sẽ không đau khổ. Đức Phật ngày mới nói cho đại thần Chăn Bà Tý, do mình chấp nó là của tôi, còn nếu mà cái người được cái vật đó mà của một người khác, mình không thấy của mình, thì cái cô trước đây mà nếu mà chưa có cho đại thần Chăn Bà Tý mà nàng vũ nữ này có chết đó, thì đại thần Chăn Bà Tý không có buồn khổ. Nhưng mà vì đức vua đã cho đại thần Chăn Bà Tý cái nàng vũ nữ này, khi mình nghĩ rằng mình là sở hữu chủ của cái nàng này đột nhiên chết như vậy thì sự đau khổ có mặt. Cũng như chúng ta thấy Đức Phật nói rằng con đâu tài sản đâu, kẻ ngu hay nghĩ quấy con tôi tài sản tôi tự thân còn không có. Thì chúng ta thấy cũng như con chúng ta vậy đó, do duyên là do nghiệp, do thức đi tái sanh, do nõn bào của người mẹ, do tinh trùng của người cha, do cái tu kiện của người phụ nữ, một tình hài được trong thai bào là mình sanh ra, mình nói là con của mình. Nhưng mà đứa con đó có thể chết do cái nghiệp của nó có thể giết cha giết mẹ, như là thái tử A Tề Thế thì giết vua Bình Ca Dương. Nếu mà mình nhìn nhận cho rõ ràng đó, đứa con mà nó hiếu thảo đó là cái duyên lành của mình, nên bình thường người ta nói giết phận quần sanh giữa tử tử, nỗ lực quần sanh nỗ lực nghi. Như vậy rõ ràng đứa con nó còn ảnh hưởng cái nghiệp lành nghiệp dữ của mình, không phải hoàn toàn là con của mình, là mình muốn nó làm sao nó y theo mình như vậy, nó không có phải như vậy. Thì khi mà chúng ta hiểu rằng một cái người tái sanh do nghiệp và thức, rồi do nõn bào của người mẹ và tinh trùng của người cha, chu kỳ của người phụ nữ được hình thành, thì mình nhận diện là con của mình. Nhưng mà thật sự ra đứa con đó nó còn có cái nghiệp ác nữa, nghiệp thiện nữa. Nên quý vị thấy có nhiều khi con giết cha, hoặc là con bất hiếu với cha mẹ, cái chuyện mà dòng họ ai là thế đó, mà con cái đời nào con cũng giết cha đó, mấy đời luôn, rồi cuối cùng người ta lật đổ dòng vua chúa này và người ta không tôn thờ cái dòng vua chúa này nữa. Thì ta nói cái dòng vua gì đó mà cứ cha giết con giết cha, con giết cha hoài như vậy. Thì chúng ta mới thấy được đó, trong cuộc đời này Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta tạo những cái hành động đó, nó sẽ đưa đến cái sự tái sanh. Và cái tái sanh của một mình hay là tái sanh của những người con trai của mình, nó còn tùy cái nghiệp của mình. Nên thường thì một cái người mà có cái sự hiểu biết như vậy đó, mới tạo những cái nghiệp lành, như là làm cha mẹ đó, thì khuyên con không làm việc ác, khuyên con làm việc lành, là giới thiệu con vào đời những giờ đã chặt con đúng lúc, và trao tài sản con đúng thời. Đó là mình làm cái nhân tốt để mình còn luân hồi, mình gặp lại những cái gia đình và cha mẹ lo cho đứa con giống như bây giờ mình lo cho con của mình. Rồi nếu mình làm cha mẹ thì mình lại làm như vậy. Và nếu mình làm con á, biết giữ gìn thân thể, biết giữ gìn tài sản, biết giữ gìn thống gia đình, biết nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, biết hồi hướng phước cho cha mẹ khi quá vãng. Mình làm cha mẹ thì mình có cái phận sự như vậy, còn làm con thì cũng có phận sự như vậy, vì mình nghĩ rằng nhân quả, những cái nhân mà mình tốt, mà mình gieo tốt thì trong vòng luân hồi mình được lại cái nhân đó, mình được lại cái quả đó, vì mình gieo trồng cái hạt giống là mình sẽ được lại cái thành quả của hạt giống đó. Thì đó là một cái tinh thần nhân quả. Rồi bây giờ một cái người mà bẻ hết cái mầm mống của sự nhân quả đó rồi, thì vị này biết là mình vô sanh, có nghĩa là không có luân hồi nữa. Như vậy thì Đức Phật này nó có chánh kiến đưa đến sanh y và chánh kiến đưa đến đạo chi. Chánh kiến đưa đến sanh y là cái chánh kiến mình làm phước tu tập đúng, nhưng mà nó chưa chứng đắc đạo quả, nên nó đưa mình sanh vào cõi vui, đó là chánh kiến đưa đến sanh y. Và chánh kiến đưa đến đạo chi là đủ duyên thì đắc chứng đạo quả niết bàn. À, như vậy là chánh kiến đưa đến đạo chi. Như vậy thì Đức Phật đó, là ngài biết được cái thiện nó mang lại cái sự thiện diệt giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới cũng như thiện siêu thế. À, đó là một nhóm thiện. À, thiện diệt giới là những cái thiện ở trong cõi dục, thiện sắc giới là mang lại cái cõi thiện sắc giới, thiện vô sắc giới là mang cái thiện vô sắc giới. Còn thiện siêu thế nó cũng là thiện, vì trong nhóm thiện siêu thế là thiện cao nhất, đó là thiện chính đắc đạo quả niết bàn. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng những cái vị a la hán là những vị này biết được là mình nó sau đời sống thì không còn đời sống nào nữa. Còn những vị a la hàm biết mình chết đây sanh về năm tịnh cư thiên. Còn nếu không chứng thiền mình cũng sanh về cõi sơ thiền, đó là vì mình còn sắc ái, vô sắc ái, nên vị này sanh về phạm thiên sơ thiền, sơ thiền sắc giới mình gọi là cõi sắc ái. À, cõi vô sắc ái là cõi phạm thiên vô sắc. Như vậy thì vị này á, là những cái vị a la hàm, còn vị tu đồ quần á, là không sanh lại cõi dục quá một lần. À, vị tu đồ quần thì không sanh lại cõi dục quá 7 lần. À, vị này luân hồi không quá 8 lần nữa. À, có nghĩa là 7 lần thôi mà vị này không sanh lại cõi dục quá 7 lần. Và những cái vị này á, là những cái vị thánh, là những cái vị đã biết được cái phiền não có đoạn trừ. Nên chúng ta thấy dù là những vị phạm thiên, những vị tiên thiên hoặc là những người có thành thông, nhưng mà những người này chưa có động từ phiền não thì vẫn thấy mình còn luân hồi. Cũng như quý vị thấy như là ngài Anuruddha đó, ngài nói với ngài Sariputta này, hiền giả Sariputta, với thiên nhãn thần tịnh đó, tôi thấy được ngàn thế giới, nhưng mà tôi vẫn chưa được giải thoát. Thì lúc bấy giờ đó, ngài Sariputta ngài nói rằng này hiền giả Anuruddha, hiền giả nghĩ rằng tôi thấy được ngàn thế giới, đó là cái sự kiêu mạn của hiền giả. Rồi hiền giả nghĩ rằng tôi chưa được giải thoát, đó là cái hối quá của hiền giả. Hiền giả lại tác ý đến những cái tướng đó, thì ngài Anuruddha tác ý đến cái tướng đó, tu tập cái tướng đó một thời gian thì ngài đắc quả A-la-hán. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng dù là ngài Anuruddha ngài thấy được cả ngàn thế giới với thiên nhãn thuần tình, nhưng mà ngài vẫn biết mình chưa có đoạn trừ phiền não, nên ngài mới nói lên tuy vậy nhưng mà tâm tôi cũng chưa biết trừ lậu hoặc. Thì đó là ngài Anuruddha ngài nói đó là cái thối quá. Rồi cái thấy được ngàn thế giới là cái sự kiêu mạn. Nhưng mà thật sự là do cái phước. Ngày xưa ngày cúng dường cái ngọn đèn dưới cái cội giác ngộ để cho chư Phật, để cho vị chánh đẳng giác ngồi thiền, và ngày phát nguyện do nhờ cúng dường ngọn đèn đó mà ngày được kiên nhẫn thuần tình. Và đó là ngày thấy được cả ngàn thế giới với cái mắt của ngài thấy được như vậy. Thì đó là một cái bài cái điểm mà chúng ta hiểu rằng một cái người làm lúa, họ biết họ có làm lúa thì họ có lúa để họ ăn, cũng như cái người mà họ có tu thiện rồi họ biết họ cái thiện đó cho họ không được cõi trời. Rồi cái người mà giống như là không còn làm lúa nữa, giống như là không còn đầu tư thiện nữa, bởi vì cái vị a la hán là xài cái tâm di tác, và cái nghĩa là cái tâm đó là làm phi thiện phi ác, có nghĩa là cái tâm đó không còn ảnh hưởng cái nhân quả thiện ác nữa. Và sau cái đời sống này cái tâm di tác đó là sau cái đời sống này các ngài viên tịch niết bàn, không còn phải luân hồi nữa, và cái phiền não tham ái đã không còn, nên cái động lực thúc đẩy không còn luôn rồi nữa. Hay là quý vị nghe ngày Tôn giả Nanh Đà đó, mà trước khi mà giác ngộ đó thì Đức Phật ngài có dẫn lên cõi trời, là ngài có đứng ra làm chủ hôn cho ngàn thiên nữ. Nhưng mà khi mà ngài Nanh Đà ngày tu thu túc lục căn, ngài đắc đạo quả a la hán để nhất về tu túc lục căn, thì ngài nói với Đức Phật là hủy bỏ cái lời hứa với Đức Thế Tôn làm chủ hôn với 500.000 thiên nữ. Thì Đức Phật này nói rằng này Nanh Đà, ngay lúc mà sắc na đạo sanh khởi thì ông đã đoạn trừ cái mầm mống luân hồi, ông tự hủy cái lời hứa hôn đó rồi. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này, tuy rằng Tôn giả Nanh Đà nói với Đức Phật là hủy cái lời hứa hôn với những nàng thiên nữ, nhưng mà Đức Phật này cho biết rằng cái tâm đạo sanh khởi lên, cái tâm tứ đạo sanh khởi lên đã đoạn trừ tất cả những cái lậu hoặc phiền não, thì chính ông đã hủy cái lời hứa hôn đó rồi. Thì đây là cái điều mà Đức Phật ngài xác nhận, vì Tôn giả Nanh Đà đã đoạn trừ những cái phiền não để nhất cái thu thúc lục căn, có nghĩa là mắt với cảnh sắc, tai với cảnh thinh, mũi với cảnh khí, miệng với cảnh vị, thân với cảnh xúc, ý với cảnh pháp. Nên từng từ quý vị biết rằng một cái người mà tu tập đúng á, thì họ giống như họ cầm vào cái vuốt con bò, họ bóp họ biết có cửa, dù có họ có cầu nguyện cũng có cửa, mà không cầu nguyện cũng có cửa, mà có họ cầu nguyện cũng có cửa, mà không cầu nguyện cũng có cửa. Nhưng mà những người tu sai đó giống như họ cầm vào cái chừng con bò, dù cho họ có cầu nguyện như là họ sanh qua cõi đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương gì đó, họ sanh vào đó họ nghĩ rằng qua cái cõi đó là giải thoát, nhưng mà Đức Phật lại cho biết rằng hãy còn tái sanh đó, còn luân hồi, thì còn cái thân sao, còn thức, còn sắc, thì có nghĩa là còn cái hậu thân, và còn cái hậu thân như vậy còn luân hồi. Nên chúng ta thấy rằng một cái người mà cầm một cái sừng con bò đó, họ có muốn có sữa thì cũng không có sữa, mà không không muốn có sữa cũng không có sữa, mà có muốn cũng không có sữa, và không không cũng không có sữa. Vì sao? Vì không phải là cái phương pháp để lấy sữa. Vì sao vậy? Vì Đức Phật này nói rằng cái phiền não tham ái đó là cái phiền não nó dẫn đến cái hành động sai lầm, nên gọi là nghiệp luân hồi, gọi là hữu và hành. Hành động là thân hành, khẩu hành và ý hành. Nếu ý hành còn tham là còn đi tại cảnh, còn thân còn tà kiến thì còn phải tái sanh vào khổ cảnh. Như vậy thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng một cái người mà tu đúng đó thì họ phải biết được đó, mắt của họ hoàn toàn đối với cảnh sắc là ly tham, tai đối với cảnh thinh là ly tham. Nên tình thường quý vị thấy những cái vị tỳ khưu đó, họ có mắt đối với những vị A-la-hán đó, thì ai có cúng dường gì họ nhận, còn không cúng dường gì họ thôi. Và cúng dường cái gì phù hợp với bậc thánh thì ngài nhận, còn cúng dường cái gì mà không phù hợp với bậc thánh thì các ngài không có nhận. Như vậy là tham nó đâu có, và các ngài sống theo cái pháp ly tham của Đức Phật. Cũng như vậy, những cái gì tai nghe, những gì mũi ngửi, những gì miệng nếm, những gì thân xúc chạm phù hợp với các bậc thánh thì gọi là các ngài nhận lãnh, và cái gì mà không phù hợp với các bậc thánh thì các ngài không tỏ nhận. Như vậy là các ngài giữ gìn những cái học giới đó đúng như cái học giới của các bậc thánh để loại bỏ cái phiền não không thân khẩu ý. Như vậy thì quý vị thấy rằng những cái vị A-la-hán các ngài biết được đó, là cái mầm mống tái sanh đó là do ái. Nói chung là ái là một loại phiền não phủ, vì có ái nên có phủ, và ái phủ đó là do không biết nên có ái phủ, đó là vô minh, và cái hành động đó là thân hành khẩu hành, đó là nghiệp luân hồi, và hủ đó là những cái sanh hủ, như là mình sanh vào cõi dục là gọi là dục hủ 11 cõi, sắc hủ là 18 cõi, vô sắc hủ là 4 cõi vô sắc. Như vậy là 31 cõi này gọi là cõi hủ. Như vậy thì ngày nào mình còn cái sự mà hủ thì còn duyên cho hủ. Hủ là ôm mắt thì duyên cho hủ, dục hủ, sắc hủ, vô sắc hủ, nhất quẩn hủ, tứ quẩn hủ, ngũ quẩn hủ, thì mình sẽ sanh vào thai sanh, nõn sanh, quá sanh, thấp sanh. Thí dụ mình quá sanh là mình sanh vào cảnh giới nào đó, từ hoa sen nở ra nó cũng gọi là quá sanh, rồi từ địa ngục mình có mặt cũng gọi là quá sanh, rồi từ ngã quỷ mình hiện ra cũng gọi là quá sanh, từ chư thiên mình sanh về cõi trời cũng là quá sanh, từ cõi tạm thiên cũng là quá sanh. Vì như vậy nên quý vị thấy rằng cái cõi ngã quỷ cũng là quá sanh, rồi cái cõi địa ngục cũng là quá sanh, do cái tâm của mình tạo ra cảnh giới địa ngục, do cái tâm bất thiện tạo ra cái nghiệp để mình sinh vào cái cõi địa ngục, rồi do cái thiện nghiệp mà mình sanh về cõi trời mà quá sanh, có nghĩa là y như mình ngủ mình thức dậy, tùy theo cái phước lực của mình mà cái bởi vị trời đó phù thẳng hay không phù thẳng, phù thẳng là phước lực. Nên thường thường quý vị thấy những cái chủ thuyết như là người ta nói về Tây Phương Cực Lạc, thủ phẩm liên hoa, thượng phẩm tượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi trung phẩm trung sanh, trung phẩm tượng sanh, trung phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm tượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ sanh. Dù là nói có thủ phẩm liên hoa như vậy thì cũng có cái cao cái thấp, mà cũng là do cái thiện nghiệp tu tập của mình mà sanh được rồi đó. Đó cũng là quá sanh, đó là một hình thức quá sanh. Mà chúng ta hiểu được như vậy á, thì chúng ta mới thấy rằng quá sanh nó có nhiều. Chư thiên mà muốn ăn thì có ăn, muốn đi chơi họ hiện ra, họ có thành công để họ thấy được cái kiếp trước của mình, hoặc là thấy những người thân của mình, như là thiên chủ để thích thấy được nàng tu và tha sanh con cò, hoặc là có tha thành thông biết được cái tâm của nàng còn cái có giữ giới hay không, rồi biết được cái nàng chết nàng tái sanh đi đâu, tái sanh lại làm con người con gái hoặc con gái Adula. Như vậy thì quý vị biết rằng những cái vị chư thiên có những loại thành thông, và những người nào mà còn quá sanh sanh một cõi vui đó, làm những vị chư thiên thì họ có những cái loại thành thông. Có một cái mà họ không có đó là cái lậu thành thông, thì cái thành thông của họ bị giới hạn do cái năng lực xuất báo, hoặc là do năng lực định, hoặc là do năng lực đạo quả, tùy theo cái khả năng thành thông này nó có những cái thấy được một kiếp, hai kiếp, nhiều kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều ngoài kiếp, tùy theo cái năng lực mà bị này thành đạt. Như vậy thì quý vị biết rằng những cái vị chư thiên biết được lời dạy của Đức Phật, biết được lời dạy của Đức Phật là những loài quá sanh, sanh ra không có cha mẹ, và tự mình quá hiện ra, có một cái thân dù là sống 576 triệu năm nhân loại nhưng là ở trời đang lợi vẫn 18 tuổi, từ khi nào qua cái bảo vệ héo hoặc là y phục đóng bụi, con người đổ một hồi nát, trong tâm buồn bực làm biết ngồi nghe khác thì sẽ biết mình chết. Nên thường thường quý vị biết rằng một số mà những cái cảnh giới mà người ta nói về những chim anh võ thăng lăng thần già cộng mạng chi điểm đó, thì những cái tiếng đó được phát ra thì chúng ta thấy đó là do cái phước báo của những chúng sanh nó sanh về những cõi trời, về những cõi trời nó có như vậy. Và thường thường quý vị nào mà chủ biết một ai tạo ra đó sẽ lỗi lầm với lời dạy của Đức Phật là có một vị Phật nào đó tồn tại hoài, mình sanh về đó thì mình cũng không lập Phật được. Còn đối với Đức Phật Thích Ca thì Ngài nói rằng Ngài thành Phật nhưng mà mình tu cũng thành Phật. Ngài nói rằng thành Phật là do sự giác ngộ hiểu biết đúng đắn, và thành Phật thì có 10 cái Phật lực và 4 vô sở quý. Thành Phật là vô sanh bất diệt, còn sanh còn diệt nữa là không phải là Phật. Thì đây là một vài cái điểm mà quý vị thấy như là thánh và giữ thánh chi. Điều này cho chúng ta biết rằng đối với Đức Phật là bậc giác ngộ. Nếu mình thành đúng, mình cũng giác ngộ và mình cũng biết mình đoạn từ cái tiền nào. Và nếu mà mình có cách giữ sai lầm, mình cũng biết được cái sự sai lầm này. Nên quý vị biết ngày xưa Nātabhutta đó nhiều lần đặt vấn đề với Đức Phật, nhiều lần cực dấn đã giác ngộ rồi, cũng hiểu biết rồi. Nhưng mà ông muốn đi theo Đức Phật, nhưng mà vì ông có đệ tử đông quá, nên đệ tử của ông nó can ngăn trước cạn sau. Nói thầy bây giờ là giáo chủ Nātabhutta mà bây giờ đi theo Đức Phật làm đệ tử Đức Phật. Nên những người đệ tử của ông cản dàn trước dàn sau. Cuối cùng quý vị nghe nói ông đừng chết, ông muốn phá cái tôn giáo của ông nên ông mới truyền cái ngôi giáo chủ. Bất luận là người nào cũng kêu vào rồi ông nói là ông truyền ngôi giáo chủ đó. Nên khi mà ông chết đó, thì tôn giả Cung Đá đã thấy môn đồ giáo phải Nātabhutta khẩu chiến với nhau binh khí miệng lưỡi. Người này nói người kia không biết gì, không biết gì hết. Người kia nói người nọ như vậy. Nên tôn giả Cung Đá đã đi thỉnh tôn giả Năng Đa để hỏi Đức Phật về cái hậu sự của Đức Phật sau này. Thì Đức Phật này nói rằng cái giáo pháp của vị Chánh Đẳng Giác là theo thuyết về bốn niệm xứ, bốn danh cần, bốn nghi tốt, ngũ căn ngũ lực và chánh tri bát chánh đạo. Khi tăng đã thống nhất, đã hiểu đúng đắn với nhau về vấn đề này, đó là đúng là những vị tỳ khưu. Còn lại thì những người ngoại đạo thì họ không bao giờ hiểu đúng 37 phẩm bồ đề trợ đạo, để trợ cho bát thánh đạo, trợ cho bốn tâm đạo, bốn tâm quả và niết bàn chính pháp thánh sanh khởi, nên họ không bao giờ hiểu được. Còn đối với đệ tử Đức Phật là học từng tự và hiểu hành cho từng tự thứ hết như vậy. Như vậy thì đây là một cái điều mà các pháp bậc thánh. Nên quý vị thấy Đức Phật ngày tuyên bố rằng sau khi Như Lai viên tịch niết bàn không có truyền lại cho ai làm tổ hết. Nhưng mà Chư Tăng lấy pháp làm thầy, lấy chánh pháp này phải học chánh pháp này, gìn giữ chánh pháp này, không có để sai chuyển. Nên quý vị biết rằng đối với Phật giáo mà truyền thống nó gìn giữ những cái lời đó, từng câu từng chữ vậy. Còn một số cái tôn giáo mà quý vị thấy ai nói mà họ cũng nói là kinh Phật được, thì quý vị sẽ thấy được cái lỗ hổng gọi là lấy pháp bảo làm thầy, mà họ lấy đủ thứ kinh đó, là kinh nào cũng là thầy của họ đó. Nên họ tu lộn xộn, họ tu không có một người nói đông, một người nói tây, không có nói thống nhất với nhau. Nếu một người có trí nhìn vào thì biết đây là không phải là lời dạy của Đức Phật. Vì Đức Phật này tuyên bố sau khi Như Lai viên tịch niết bàn lấy pháp làm thầy, và Ngài không truyền lại cho ai cái ngôi vị mà gọi là thay thế cho Ngài. Nên quý vị biết rằng đây là một cái điều mà chỉ có người thật là chánh trí, là một vị chánh đẳng chánh giác mới thấy được cái điều này. Và Ngài tuyên bố rằng những vị trưởng lão là thành tựu 10 cái pháp thánh, đó là từ giới như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát. Nếu mà 10 pháp thánh này có nơi vị nào thì vị đó gọi là trưởng lão. Thì đây là một cái điều mà quý vị thấy rằng từ giới học, định học và tuệ học, giải thoát đó được thành tựu từ mấy cái vị trưởng lão. Mà vị nào đạt được đó thì gọi là vị trưởng lão, chứ không y cứ vào một vị nào trên cái tuổi tác hay là trên cái cương vị mà ý kiến mà được phát. Đây là cái điểm đặc biệt phù diệu của chánh pháp của Đức Phật. Như vậy thì cái vị nào mà thực hiện như vậy là vị đó biết được mình đã thực hiện cái pháp một thánh, và biết rằng xa cái đời sống này những tham ái tiền não không có được mắt tai mũi lưỡi thân tâm của mình nữa, thì mình sẽ đoạn trừ được những cái tiền não này, và mình sẽ biết mình sẽ thành Phật minh tâm vô minh diệt. vì ái thủ vật vô minh đó là phiền não luân hồi không còn nữa, và cái hành động nó thân hành khẩu hành và ý hành nó không còn tham sân si nữa, thì vị này biết được cái phiền não không còn ở trong thân khẩu ý mình. Và vị này biết rằng cái nghiệp luân hồi là chấm dứt, vì cái phiền não luân hồi nó mới thúc đẩy thành nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi nó mới thúc đẩy thành quả luân hồi, nó mới phải có tái sanh. Nên thường thì quý vị thấy rằng đối với Phật giáo mà những cái tư tưởng mà Phật đã thành Phật rất lâu rồi đó không có tồn tại trong Phật giáo nguyên thủy được. Vì sao vậy? Vì nếu mà còn luân hồi mà nó làm thành Phật thì chạy đi chạy lại chỉ có ông Phật đó thôi. Giống như Chúa thì chạy tới chạy lui cũng là Chúa. Điều này trong Phật giáo không có, nhưng mà nhận lập mà thôi. Còn Đức Phật thì nói rằng ngày chứng thực niết bàn, ngày không luân hồi trở lại nữa, nên có một vị Phật thứ hai, thứ ba, thứ tư. Còn nếu mà ông Phật nào mà mình chấp nhận là ông đã thành Phật lâu rồi, bây giờ ông luân hồi lại nữa thì giờ Phật giáo nó giống như Thiên Chúa giáo, chỉ có ông Phật ông Chúa nó chạy tới chạy lui thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái điều đó là một cái điều mà người có trí nhìn vào sẽ biết được cái tuy rằng nó là một Phật giáo nhưng mà giống như Thiên Chúa giáo, tuy rằng nó là một Phật giáo nhưng mà giống như là một cái đạo gọi là Bà La Môn, Phạm Thiên. Phạm Thiên thì là Phạm Thiên chứ không ai mà thành Phạm Thiên được, cũng như là Chúa hay là một vị nào đó người ta cho rằng như vậy thì không có ai thành cái việc đó được. Còn Đức Phật thì rõ ràng chúng ta tu đúng truyền thống thì chúng ta thành Phật, Phật đã niết bàn rồi thì không có nói đến một luân hồi trở lại nữa. Đây là một cái hình ảnh mà người có trí suy nghĩ sâu sắc thì mới thấy được cái giáo lý thật sự là cái giáo lý của Đức Phật và phi giáo lý của Đức Phật. Còn nếu không thì người này vẫn mập mờ không bao giờ nhìn thấy được, không bao giờ thánh tri được. Có nghĩa là không tự biết được Đức Phật là gì, không biết được mình có tu theo cái đúng cái truyền thống của Đức Phật hay không, người này cũng không bao giờ biết được. Còn những cái người tu đúng cái truyền thống của Đức Phật đó, họ biết được đây là cái con đường của Đức Phật và đây là con đường mà chấm dứt cái sự luân hồi, các vị đó đã thực hành vị thành tựu và thành Phật niết bàn, thì mình thành tựu như vậy thì cũng chi được niết bàn. Như vậy thì đây là một cái câu hỏi mà có nhiều khía cạnh để chúng ta suy tư, và đây cũng là một cái câu hỏi mà không phải dễ để mà trả lời, không phải dễ để mà phân biệt, vì chúng ta không hiểu được thì chúng ta thấy về cái người tồn tại đó là một cái vị Phật nào mà tồn tại niên kỷ ở cảnh giới nào đó để cứu khổ cứu nạn, thì đó là cái điều mà nó phi nhân quả và phi cái tiền não, thì tự mình phải đoạn trừ cái tiền não cho mình, thì không có ai đoạn trừ cái tiền não cho mình được. Như vậy thì chúng ta thấy ngày nào mà chúng ta còn mắt mà nhìn thấy cái cảnh còn tham sân si đó, ngày nào chúng ta còn tai mà nhìn thấy nghe cái tiếng mà còn tham sân si, ngày nào chúng ta còn mũi mà ngửi cái mùi còn tham sân si, ngày nào có lưỡi mà ăn các vị vật thực mà còn tham sân si, ngày nào có thân xúc chạm với vật mà còn tham sân si, thì ngày nào có ý mà còn suy nghĩ tham sân si, thì biết rằng cái tiền não này đó là toàn luân hồi, thì nghiệp luân hồi và quả luân hồi tiếp tục. Ngày nào mà hết cái tiền não này thì nghiệp nó cũng thôi, không có còn thúc đẩy nữa, và quả nó cũng không còn cho ra nữa, đó là chấm dứt sự luân hồi. Đây là một cái lời dạy của Đức Phật chuyên qua cái giáo lý duyên khởi, đó là thập nhị nhân duyên, hay là cái giáo lý tứ đế, ngày nào tham ái là Phật đế hết thì khổ luân hồi không còn, thành tựu được nghiệp đế là niết bàn, tu tập bát thánh đạo để đoạn trừ tham ái, đó là con đường để đoạn trừ cái phiền não, đó là con đường mà Đức Phật tiên tiếp. Trong cái bài học chúng tôi xin trình bày, và còn lại cái thời gian đó là cái thời gian thảo luận của Thi Tăng, con cũng thấy có thượng tọa Đề Siêu, có thượng tọa Pháp Thân, và cũng còn ở trong Zoom thì cũng có hai cái vị giảng sư, thì khi mà thảo luận thì chắc lẽ là chút nữa sẽ có các vị giảng sư vào thêm. Phần trình bày của ngôn hôm nay con xin kính dâng cho phần chúc báo công đức đến với ngài, chia phần chúc báo công đức đến với lại cô phụ nữ, phần chúc báo đến là những cái bậc phụ huynh đã lá giảng chúng tôi xin quý vị, nhất là bà Bành Thị Mùi là bà ngoại của đã được Phật tính vừa mất hôm nay, xin dâng phần chúc đến bà và xin hồi hướng phần chúc này đến tất cả chúng sanh bao nhiêu bốn loại được sự an vui tịnh hóa thì những nguyện. Bây giờ thì Pháp Đàn xin cảm biết đại cho các bạn được thảo luận.
Dạ, sa thú kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã giảng cho bài học hôm nay. Và quý vị có nghe rõ không ạ? Hôm nay đường truyền của chúng tôi rất là chậm, nghe bị đứt quãng. Thấy vị đi em cái giọng chát lên rồi vẫn còn nghe cái tiếng của thượng tọa Pháp Đăng là nói giảng. Cho nên là cũng chưa có kịp cầm mic nữa. Dạ, rõ nhưng mà có lẽ là bị cái đường truyền nó chậm. Là nghe bị đứt quãng quá. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị nghe rõ hả? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì vừa rồi chúng ta đã nghe Thượng tọa Pháp Đăng giảng về bài học hôm nay đó. Thì để tiếp theo cái chương trình buổi học hôm nay thì chúng ta bước qua cái phần thảo luận. Dạ. Cái phần thảo luận hôm nay thì những cái câu hỏi do Thượng tọa Giác Đẳng biên soạn, cho nên là chúng tôi xin được nêu ra ở đây để thỉnh chư vị giảng sư quan hiện thảo luận. Dạ, con không biết là Thượng tọa Tiền Siêu có trước máy không. Nếu Thượng tọa nghe được thì con thành kính cung kính Thượng tọa quan nghị thảo luận cái câu số 1. Ở đây thì quý vị bót cho chúng tôi cái câu số 1 để chúng tôi thỉnh Thượng tọa Tiền Siêu thảo luận cái câu số 1 hôm nay. Quý vị có nghe được không? Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Alo. Rõ, đừng kìa chậm quá. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ông Bạch Thượng tọa Tề Siêu thì con xin được nêu cái câu số 1 ở đây đó. Thì phải chăng tất cả các bậc vô sanh giải thoát đều có thể biết được sự duyên tịch, biết rõ sự duyên tịch của mình? Dạ, con kính thỉnh Thượng tọa quan hệ thảo luận cái câu số 1 hôm nay. Vì hôm nay đã học cái bài là Thánh Dự Thánh Tri. Con kính thành kính thỉnh kính Thượng tọa. tôi nên đã bạch hỏi tôn giả Nathasena, khi này Nathasena người nào không tái sanh, có thấy người ấy biết rằng ta sẽ không tái sanh. Ngài Nathasena này đã trả lời rằng tôn đại vương đúng vậy, người nào không tái sanh người ấy biết rằng ta sẽ không tái sanh. Thì Vô Vi Lên đã hỏi tiếp, thưa ngài làm sao biết? Ngài Nathasena đáp, tôi đề vương nhân duyên nào đi đến về tái sanh, do sự chấm dứt của nhân duyên ấy nên người ấy biết rằng ta sẽ không tái sanh. Ở đây thưa quý vị, người không tái sanh đó tức là bậc vô sanh, bậc giải thoát, bậc a la hán. Biết rõ ta sẽ không tái sanh, nó cũng đồng nghĩa với biết rõ sự vi tịch của mình. Vi tịch ở đây chỉ như tâm lý của cô, tức là cái sự chết mà tịch ngủ tịch tịnh hoàn toàn, tịch hoàn toàn. Cái chữ vi tị là tròn, tròn đủ viên mãn. Còn chữ nhân biết của tôi từ cái tiếng cười lần biết bất tiếng, tức là viên tịch hay là niết bàn. Bởi vậy cho nên cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây, nói thêm cái chỗ này một chút. Khi mà chúng ta nói sự viên tịch là chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của cái danh từ, của cái từ ngữ về vi tịch, tức là chết mà không còn tái sanh nữa thì gọi là vi tịch. Còn chúng ta thì chưa có, chúng ta chỉ chết bằng là thể xác thôi, cái thân cũng đầy chết nhưng mà cái sự tái sanh ở nơi khác là vẫn còn, cho nên chưa gọi là vi tịch. Thì chúng tôi nhắc sơ qua những từ ngữ được dùng xài ở trong câu thảo luận, và nó có sự tương đương với cái câu hỏi, những từ ngữ được sử dụng trong câu hỏi của ngài Nathasena. Để chúng tôi trả lời rằng là phải chăng tất cả bậc vô sanh giải thoát đều biết rõ sự biết về thân như vậy thưa quý vị? Các bậc a la hán các ngài đều biết rõ cái ngày giờ duyên tịch của mình. Chúng ta đọc ở trong kinh điển chúng ta sẽ thấy rõ là các vị a la hán khi mà các ngài biết mình sẽ duyên tịch liền đi đến cảnh giới Đức Phật để xin phép bạch Đức Thế Tôn. Nay đã đến thời tôi xin phép Đức Thế Tôn để đi đến. Yêu lưu các vị A-la-hán ngài có là kính trọng Đức Phật, cho nên làm việc gì cũng xin phép, ngay cả cái giờ đi tịch các xin tịch cũng xin phép. Từ lúc bây giờ Đức Phật dạy rằng các pháp hội viên vô thường, nên hãy làm những gì như họ nghĩ đã học thời. Rồi thì A La Hán đảnh lễ Đức Phật rồi đi về nơi cung xứ của mình để vi tịch ở đó. Thì bây giờ ngài Nathasena ngài còn giải thích trả lời câu hỏi của vua Minh Đá hỏi rằng làm sao biết? Thì ở đây quý vị, bởi vì tôi như thế nào, nhân duyên nào mà đưa đến tái sinh. Mà nguyên nhân duyên ấy đã được đoạn tận, tức là sẽ chấm dứt cái sự tái sinh. Bởi vì A-la-hán này đã được, ngài chính ngài đã đoạn tận các nguyên nhân, chẳng hạn như là đoạn tận vô minh và ái, đoạn tận vô minh ái thủ ngũ là phiền não luân hồi, ngài đoạn tận nghiệp luân hồi. Do đó cho nên là biết rõ cái sự vi tận của này. Ở đây quý vị phạm phu chúng ta, chúng tôi cũng nhắc thêm điều này để các Phật tử chúng ta nghe và học hỏi thêm. Cái này chỉ hơi ngoài đề tài câu hỏi một chút, nhưng mà sẵn có dịp thì chúng tôi cũng trình bày thêm quý vị. Phạm phu của chúng ta có năm điều bất định, tức là chúng ta không biết trước được, không biết chắc chắn được. Một là bệnh tật. Hôm nay chúng ta khỏe, chúng ta không có biết rằng ngày mai chúng ta có bệnh hay là không bệnh. Sáng ngủ thì chúng ta bệnh hay là không bệnh, chúng ta chưa chắc. Thứ hai nữa, cái điều bất định là bây giờ chết, bây giờ nào chết, chết buổi sáng, buổi chiều, chết còn 3 tháng nữa chết hay là còn 1 năm, 2 năm nữa chết cũng chưa biết. Phạm phu cũng không biết bây giờ chết. Thứ ba, phạm phu bất định, không có biết trước được là cái nơi mà mình sẽ chết, nơi sẽ chết ví dụ như chúng ta, phạm phu chúng ta không biết được là mình chết ở trên bờ hay chết ở dưới nước, chết ở trong nhà hay chết ở ngoài đường, chết ở trong làng hay chết ở ngoài rừng, không biết được, không biết được cái chỗ. Và điều thứ tư không biết được, tức là cái cách chết, để phạm phu chúng ta không biết được là mình chết do hết tuổi thọ hay là chết do gì, mình đoán mạng, mình chết do bệnh hay là do bị người khác giết hại hoặc là bị tai nạn chết. Cái cách chết thì mình không có biết được, đó là bất định. Còn điều thứ năm đối với trẻ toàn phu thì cái sự tái sanh, cái cảnh giới tái sanh là một điều mà không thể biết được, bất định. Đó là đối với trẻ toàn phu năm điều mà tâm đó có liên quan đến cái chết này. Thì bây giờ chết, đến đời chết và cách chết, cái phần của chúng ta không biết được. Nếu có một vị A-la-hán đã đoạn tận phiền não luân hồi, nên ngài biết rõ cái chết của ngài xảy ra vào thời điểm nào, vào lúc nào, ở đâu và chết một cách gì, ngài biết rõ. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 1. Chúng tôi cũng thêm một phần nói về cái điều bất định của kẻ phàm phu không có thể biết trước được, còn đối với A La Hán hoàn toàn biết trước. Cho nên ngài đã sắp đặt cái câu chuyện, ngài đã biết đi đến đỉnh lễ được Phật để xin phép ngày đó tháng đó con sẽ đi tận và Đức Thế Tôn, hay là con sẽ đi về quê hương để đi tận đánh lễ xin phép Đức Thế Tôn, vân vân. Thì đó là cái cách để mà chúng ta trình bày, chúng ta hiểu cái đó. Lẽ ra thì chúng tôi cũng còn phải nhắc thêm một vài điểm nữa, một vài điểm khác, nhưng mà vì có đến năm câu thảo luận Và bây giờ thì chỉ còn có khoảng chừng 40 phút thôi, có khoảng 43 phút nên chúng tôi xin dừng lại ở đây cùng thần sư mục. Bây giờ nó có cái vấn đề là hôm nay trong dân của chúng ta rất ít giảng sinh. Kính thưa quý vị, ở trung tâm chúng ta giống như là trời mưa thì nắng vậy, có lúc thì hạn hán, có lúc thì mưa dần, có hôm thì đông đảo các giảng sư từ sự gọi chất nắng cho đến để được có tính được có mặt. Hôm nay thì sự gọi chất nắng vắng mặt để được có tính thì bận công việc lo tang lễ cho bà ngoại chỉ nghỉ, còn để Đức Tự Quyền thì chắc đi nhau du sơn thủy ở đâu đó mà có khi lặng khi hợp, có khi trồi lên có khi lặng xuống, không có biết được. Hiện tại chỉ có 3 vị, tức là chúng tôi cùng với Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tịnh. Khi nãy chúng tôi nói là trong rừng, trong rừng ba điều hành là Thượng Tọa Pháp Đăng giảng, Thượng Tọa Pháp Tịnh điều học. Có lẽ là chúng tôi phải lãnh hết 5 phần thổ lượng. Nhưng mà làm như vậy thì trên quá ra nó không công bằng, không công bằng đối với 2 vị Thượng Tọa đang có mặt ở trung rừng. Nên chúng tôi sẽ tắt phi như thế này, chúng ta sẽ thay, sẽ luân phiên nhau để hỏi và để trả lời. Thượng Tọa Pháp Tân hỏi chúng tôi một câu rồi câu một, chúng tôi sẽ hỏi Thượng Tọa Pháp Tân lại câu hai. Thượng Tọa Pháp Tân chúng tôi sẽ hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng một câu, rồi Thượng Tọa Pháp Đăng sẽ hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Tân sẽ hỏi lại chúng tôi. Cứ xoay vòng như thế đó thì có lẽ là chúng ta sẽ vừa có đặt, có đưa câu hỏi và chúng ta cũng có trả lời câu hỏi. Như vậy thì nó đọc xả thú Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Đăng đều đồng ý. Các vị điều quan hệ như vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ nêu câu hỏi đối với Thượng Tọa Pháp Đăng. Ở đây trong câu thảo luận số 2 được nêu ra là tại sao phàm phu không biết được con đường sanh tử. Sở dĩ mà có câu hỏi này là bởi vì đối với một bậc giải thoát như một bậc A-la-hán thì cái việc sống chết thì Ngài biết rõ, bản thân Ngài biết rõ. Còn đối với kẻ phàm phu chúng ta thì cái việc chết là một điều anh lý do mắt là bất định, chúng ta không biết được. Còn khi mà chết tái sanh thì đâu thì điều đó chúng ta cũng biết được. Cho nên nó có cái câu hỏi là tại sao, tức là tôi nhân và duyên nào nguyên nhân gì mà kẻ phàm phu không biết được cái con đường sanh tử của chính mình. Xin kính thưa tôi Pháp Đăng trả lời giùm cho câu hỏi này. Nam mô Bổn Thầy.
Nói
kinh nghiệm cái quả đó thì biết rằng bình thường ở trong cái giáo lý tập nhân viên gọi là mình không có hiểu được 12 cái nhân viên, mình không biết được vô minh đó, vô minh ở quá khứ nó tạo ra cái vô minh và hành động ở quá khứ nó đưa đến cái quả đi tại sao. Mình không hiểu được năm nhân đó, nên bình thường những người Phật tử hay là cái đứa con cũng không hiểu được. Nhưng mà khi mình nghe Đức Phật Ngài nói đó, ví dụ mình có thức đi tái sanh do cái nghiệp thiện ác mình sanh vào gia đình nghèo giàu, xuất sanh địa ngục ngạ quỷ Atula, thì do cái nghiệp đó và cái thức nó đưa đi tái sanh, rồi tạo ra danh sắc là thanh tâm, lục nhập là sáu cái nội tứ, lục nhập thì có duyên cái lục xúc, lục xúc tâm là lục thọ, ví dụ mắt mình có nhãn nhãn thọ là cảnh sắc, nhĩ thọ là cảnh thức. Và mình không hiểu được cái điều này, nên thường thường quý vị thấy mình không hiểu được nên mình mới nói con mình hay là thân của mình. Nhưng khi mình hiểu ra rồi mình thấy rằng tất cả chúng sanh trong đời này do cái phiền não luân hồi và nghiệp luân hồi, phiền não là từ cái phiền não này nó có thúc đẩy cái hành động không có làm không có chính đáng và nó tạo cái nghiệp luân hồi để quả luân hồi. Như vậy thì trong cái câu hỏi này thì mình thấy rằng tại sao phàm phu không biết được con đường sanh tử. Và cái phàm phu này đó thì mình nếu mình hiểu thêm một cái điểm nữa, mà cái phàm phu này không hiểu con đường sanh tử nhiều nhưng mà có thể hiểu được kiếp sau của mình. Ví dụ dẫu gì thấy một cái người mà đắc được cơ thiền á, thì họ biết họ sanh được gọi cơ thiền, do cái cộng nghiệp đó, đó là do cái thiền chứng của họ đã sanh được ba cõi sơ thiền, và họ danh nhị thiền tam thiền sanh được ba cõi nhị thiền, nó trở thành cộng nghiệp. Còn nếu một cái kẻ phàm phu mà tạo ngũ nghịch đại tội đó thì sau khi chết mình rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì mình rơi vào địa ngục, mình giết cha giết mẹ giết mất bất diệt bất khả la hán gọi là phá hoại sanh. Thì cái đó là mình xuyên qua cái lời dạy của Đức Phật, mình biết rằng phàm phu này là họ đắc thiền thành tựu thiền. Còn phàm phu này tạo cái tổng nghiệp đó, thì cái nghiệp này nó đưa cái sanh này vào trong địa ngục. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật đó, ngày nói vua Thiện Giác do cản được Đức Phật chỉ tăng như bác lên 7 bữa nữa là bức bị đất rút. Thì vua Thiện Giác không biết được mình bị đất rút nên lên trên lầu 7 ở, nhưng mà 8 ngày nhàn nhã trôi qua, nhưng mà bắt đầu đến ngày thứ 7 thì vua bị đất rút, đất rút vào địa ngục. Cái này Đức Phật này biết được do cái nghiệp ác của vua Thiện Giác mà đã xúc phạm đến Đức Phật và đã làm cho Đức Phật bệnh tăng không có Phật cực, do cái tâm bất thiện này và chính và cái bây giờ cái nghiệp là tổn thương. Nên quý vị thấy cũng như là người vẫn đi giết dòng họ của Đức Phật, như là Đức Vua Quý Đô Đắc Phá vẫn đi tàn sát dòng Thích Ca, nhưng mà Đức Phật này thì ngồi ở ngoài nắng thôi, và vua Quý Đu Đắc Phá đến hỏi ngài thì ngài nói là bóng mát chính cuộc mát hơn là ý của ngài đó. Ngài hỏi ngài ngồi ở bên kia cái dãy đất, nhưng mà dãy đất đó là dòng họ của ngài, còn bên đây tuy rằng cây cối nó mát của Đức vua Quý Đu Đắc Phá, nhưng mà ý nghĩa của ngài nói là cái bóng mát chính cuộc vẫn mát hơn, là ngài nói vua Quý Đu Đắc Phá là đừng giết dòng họ của ngài. Nhưng mà quý vị biết rằng Đức Phật cũng cản ba lần như vậy, và khi mà vua Quý Đu Đắc Phá mà kéo binh điên lần nữa bằng con đêm đó, thì Đức Phật còn biết cái nghiệp của dòng họ Thích Ca tới rồi, và vua Quý Đô Đắc Phá nó tàn sát dòng Thích Ca xong rồi về cũng không tới vương quốc của mình, đóng quân nửa đường bị nước trôi làm vào biển cả, làm binh tướng cũng làm mồi cho cả cho cua hết cho tôm hết thì cũng không kéo gì được. Nên nếu quý vị biết rằng Đức Phật thì biết cái nghiệp của chúng sanh này nó làm cái hành động đó đó, thì nó sẽ tạo ra cái tận nghiệp, cái tận nghiệp đó đưa người đó rơi vào trong địa ngục. Còn nếu người này không làm cái hành động này á, thì cái tận nghiệp nó chưa có. Nên quý vị biết nghiệp luân hồi á, là hành động của chúng ta là nghiệp luân hồi, và hữu là cái nghiệp luân hồi. Nên quý vị thấy tại sao á, mà Đức Phật này nói rằng những cái người nào mà nghe Đức Phật thầy dạy đó, giữ gìn cái thân hành tâm tập đó, thì không có lỗi lầm. Đây là cái người mà chúng ta thấy trong kinh phân biệt cúng dường đó, một người mà không biết Phật pháp hoặc không giữ giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối đó, thì họ không trở thành cái người mà cái ruộng phước điền tốt. À, nên quý vị thấy rằng cho một con chó nhà người ta tới được 100 lần phước, cho một người ác được 1000 lần phước, cho người giữ giới được 100 ngàn lần phước. Như vậy mà chúng ta là người không có giữ giới thì chúng ta giống như miếng ruộng xấu vậy đó. Miếng ruộng xấu là tại sao xấu? Do bị phèn mà xấu, do bị sâu mà bọ mà xấu, do bị chuột phá mà xấu, do bị sỏi đá mà xấu, do không có nước mà xấu. Thì Đức Phật ngày nói miếng ruộng xấu, ngày đưa ra cái điều này như là những người nông dân vậy đó, làm ruộng mà có miếng ruộng xấu thì nó xấu là tại sao nó xấu? Nó có phèn là nó xấu, rồi có bị chuột phá là xấu, bị sâu bọ là xấu, rồi xấu bị đứt sỏi, sỏi đá không là xấu, rồi không có nước là xấu. À, thì cũng như người mà không giữ giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nó vốn rủ thì người đó gọi là người ác. Nên cái người này cho không bằng cái người giữ năm giới, người giữ năm giới có phước nhiều hơn. Thì Đức Phật này ví dụ như vậy để chúng ta thấy rằng cái người mà phàm phu đó, mà hữu phần đó là khác, còn phàm phu vô phần là khác. Ví dụ chúng ta thấy phàm phu hữu phần như là Đức Bồ Tát từ cung trời Đấu Tức này lâm phàm, chọn cha, chọn mẹ, chọn châu, chọn dòng, chọn thời kỳ. À, còn những phàm phu mà vô phần á, thì tái sanh không biết đâu hết. À, phàm phu vô phần thì tái sanh không biết mình đi đâu hết nữa. Nên quý vị thấy vô minh là không hiểu nhân quả. Còn những gì mà phàm phu hữu phần là các vị đã tạo những cái phước duyên đầy đủ. Nên các vị đã biết rằng á, mình còn tái sanh có lần nữa thôi là thành là vị Phật tổ. À, như vậy thì quý vị thấy rằng phàm phu ở trong đây nó cũng chia ra phàm phu vô phần và phàm phu hữu phần. Như vậy thì trong câu thảo luận này đó, thì chúng ta thấy rằng phàm phu mà không có biết tu tập, mà không có đủ duyên để thành A-la-hán á, thì phàm phu này còn tái sanh rất là lâu. Nhưng mà rồi cũng có thể cái sự tái sanh á, thì vị này biết được mình chết chỗ này sanh về chỗ kia thì mình có thể biết được một vài lần như vậy. Nhưng mà suốt cái thời gian bao nhiêu lâu thì mình không biết được. À, còn đối với phàm phu mà gọi là hữu phần á, vị này biết được mình á, và mình tái sanh có mấy lần nữa thôi. À, đó là phàm phu hữu phần như là các bậc thánh hữu phần đó thì các vị này biết được. À, còn tái sanh 7 lần hoặc là 1 lần sanh lên định chư thiên. À, nhưng mà cái nghĩa là cái người mà phàm phu mà không có đắc đạo quả đó thì không có thể nào biết được, hoặc là không đắc tiền, không biết mình tâm bị đổi tiền. À, nên thường thường quý vị biết rằng trong Phật pháp đó thì căn cứ vào cái nghiệp luân hồi. À, cái nghiệp luân hồi, nếu mà cái thân nghiệp mình mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ví dụ chúng ta thấy như là thanh niên nanh đá dùng thân của mình cưỡng hiếp nàng Úc Ta Lá Quan Na thì đi khuất tầm mắt của nàng thì rơi vào địa ngục, rơi vào địa ngục. Như vậy đó là phàm phu này đó, với cái thân hành đó là phạm tội đến cái vị thánh A La Hán, hiếp vị thánh ni này, nên cái thân hành đó cho ra cái cộng nghiệp mà vị này bị tức đất túc nội trong ngục trong 7 ngày thì đất túc và trong địa ngục không có quá 7 ngày, và ngay cái điện ngày tức khắc cái ngày đầu tiên luôn. Hay là quý vị thấy như là nàng Kinh Cha vậy đó, du khống Đức Phật trước cái hội chúng, nói ngài đã làm việc này, bà có thai rồi á, là bây giờ không có lo cho bà. Nhưng mà Thiên Chủ Đế Thích và Tử Đại Thiên Vương quá thành chuột cắn cái khúc gỗ, rớt xuống bà Kinh Cha đi khuất tầm mắt của Đức Phật, đất rút vào địa ngục. Như vậy nếu mà bà Kinh Cha đó mà không có du khống Đức Phật đó, với cái thân hành mà với cái lời nói với cái ý nghĩ đó, thì bà đã không bị cái nghiệp nó rơi vào trong địa ngục rồi, vì bà có làm cái việc này do nghe lời ngoại đạo. Nên quý vị thấy bây giờ cũng có nhiều người họ tin cái tôn giáo của họ, họ giác bom đi giết người ta. Nếu mà mình là cái người Phật tử thì mình nhìn thấy họ đúng là thiệt, y như là bà Kinh Cha mà vô du khống Đức Phật rồi, làm sao mà được an vui được, thì nhất định sẽ rơi vào trong địa ngục rồi. À, vì cái thân hành mình sát sanh rồi. Và quý vị biết rằng á, cái kẻ phàm phu á, không có biết cái pháp bậc thánh. À, nên cái kẻ phàm phu này rất là cái phàm phu mà Đức Phật gọi là phàm phu mà vô phần, hay là phàm phu mà không có nghe được cái lời của bậc thánh. Nên những cái người này không biết cái nghiệp đó từ đâu mà có. Nghiệp là do cái tham của mình, do cái tâm bị xúc động, bị tác động từ người ta nói sai lầm. Ví dụ gì thấy những cái tôn giáo khác là nói rằng mình giết một người mình sanh về cõi trời được một người phụ nữ, một người vợ. Mình giết càng nhiều người thì được nhiều người vợ, cũng như là cái phần thưởng vậy á. Mình càng giết nhiều càng được phần thưởng nhiều. Nên những người đó họ đem cái thân của họ giết hại chúng sanh, nên như là cái thân sắc sanh thì làm gì có vụ mà họ sanh về cõi trời, họ phải rơi vào địa ngục, họ chịu khổ địa ngục nhiều hơn nữa. Nhưng mà quý vị nghe cũng như là người kịch sư gì đó, nghe tổ sư của mình nói rằng mình tập trên ta cười, mình sanh gì đó trời vi tiếu. Nhưng mà khi gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật nói rằng mình tập trên ta cười mà cười nghiêng thì ngửa, cười ra nước mắt, cười bằng tâm tham, tâm si đó, thì mình sẽ rơi vào trong địa ngục vi tiếu. Thì cái vị này mới khóc, nói rằng mình bị dạ. Và bây giờ gặp Đức Phật, Đức Phật này nói như vậy, nhưng mà tổ sư của họ thì nói rằng mình tập trên ta cười, mình làm trò trên ta cười, mình hát nghiêng nga trên ta cười đó, thì mình sanh gì đó trời vi tiếu. Thì quý vị thấy rõ ràng như vậy, thì quý vị thấy thấy được những người mà tu hành ngôn hành giả hay cẩu hành giả đó, họ nghĩ rằng họ tu hành đó phân gì cõi trời này tới trời kia. Thì Đức Phật nói rằng nếu mình làm đúng y như con bò thì mình phân gì cõi, mà phân làm con bò, phân làm giống y như con chó mình được phân làm con chó. Còn với thân nghiệp, với cái sự suy nghĩ, với cái sở hành, với ăn uống ngủ nghỉ của mình y như con chó thì mình được phân làm chó. Nhưng mà người này nếu nghĩ rằng nếu mà ta cái sở hành này ta sẽ phân gì cõi trời này trời kia đó, thì sẽ rơi vào được địa ngục. Đó là do cái tâm tham tà kiến. Nên quý vị thấy cái tâm tham tà kiến nó mới đưa vào địa ngục. Nên Đức Phật nói cái tâm tham không thì nó chưa đến nỗi gì, nhưng mà cái tâm tham tà kiến nó nguy hiểm hơn cái tâm tham nữa. Đó là mình hiểu sai chấp lầm, nên cái tà kiến nó mới đưa mình vào địa ngục. Như vậy thì những cái điều này Đức Phật này nói do cái tâm, do cái nghiệp, bởi vì do cái phiền não tác động, là phiền não là cái tâm của mình. Và mình nghe người ta nói, nên Đức Phật này thường nói chúng ta nghe một người nói là không có bất ý, nên là cái tà kiến. Nghe một người nói là có phải ý đúng trong ngôn ngữ kia. Như vậy thì chúng ta cũng thấy Đức Phật là vị đạo sư, ngài đâu phải là người dạy chúng ta nghe là thôi đâu. Ngài nói nghe một người và khéo phát ý trong ngôn ngữ kia, và nghe một người mà không khéo phát ý trong ngôn ngữ kia. Nên bình thường gì đấy ở trên đời này, người ta nói người ta kích động người này người kia bạo động được, đó là vì cái lời nói của họ. Và những người kia suy nghĩ không chín chắn, nên nó nghe người ta nói gì là mình tin cái đó, bị kích động như vậy trong ngôn ngữ kia. Thì đây là những cái điều mà quý vị thấy rằng phàm phu đó là không có chủ động được thân khẩu ý của mình. Phàm phu là không biết được cái tâm của mình nó có cái phiền não. Bởi vì quý vị thấy cái tâm nó có cái phiền não là cái tham tự nhiên, cái tâm tự nhiên, cái vô minh tự nhiên nó có trong tâm của mình không biết được. Nên thường thường cái cảnh tốt đó, thì cái cảnh tốt đẹp, cảnh vừa lòng khả ái, thường thường nó có cái tham tự nhiên. Cái cảnh không vừa lòng, khó chịu, bực bội đó, nó có sân tùy nhiên, là cái tâm sân khó chịu nó nổi lên. Cái cảnh mà mình không có tà ý, không có trí đó, thì nó có vô minh tùy nhiên, nó sẽ tăng ở trong cái cảnh đó. Như vậy thì Đức Phật thì nói rằng do cái tâm của chúng ta nó có cái phiền não, và cái phiền não nó chưa đoạn trừ được, nên kẻ phàm phu không có biết được cái sự luân hồi. Và cái hành động của mình đó là cái thân khẩu ý của mình là nghiệp luân hồi, và hữu đó là cái thân hữu là nghiệp luân hồi, và không hiểu được như vậy á, nên nó cái phàm phu luôn hồi hoài nó không biết. Còn cái bậc thánh á, thì biết được á, là cái sự chấm dứt luân hồi, cũng như là thượng tọa nãy nói đó, thì chúng ta không lặp lại. Quý vị thấy phàm phu là không biết được mình, cái tâm mình còn phiền não, cái hành động mình do cái thân khẩu ý của mình, cái nghiệp luân hồi, rồi cái cuối cùng đó mình làm cái điều đó rồi nó đưa đến quả luân hồi. Nên nhiều khi quý vị thấy rằng mình có nói là tôi chết rồi tôi không sanh được, mình tôi không sanh, không có sanh lợi, mà không sanh chỗ này, không sanh kia, mình nói như vậy. Nhưng mà đâu phải là do mình nói đâu, nó không phải do mình nói. Cũng như mình cầm vô cái thình con bò, mình nói có sữa nó cũng không có sữa. Mình nói có sữa nó cũng không có sữa, tại vì nó đâu phải là lấy sữa được cái từ cái thình con bò. Cũng như Đức Phật nói rằng, cái người mà đoạn trừ phiền não rồi đó, mà ai có nguyền rủa thì đó, có mày sanh vào địa ngục thì mình cũng không có sanh. Đâu phải là do người ta nói mà mình sanh đâu, không phải. Cũng giống như bây giờ mình cầm đúng cái từng cái vú con bò mình bóp vô rồi mình nói không có sữa thì cũng có sữa, tại vì mình bóp vô rồi nó sẽ ra sữa thôi. Cũng như mình đoạn từ đúng phiền não rồi đó thì mình sẽ không được hồi. Còn cái người mà không đoạn đúng không có đoạn từ phiền não rồi thì cái đường sanh tử đó là do cái phiền não luân hồi, là tâm của mình, là cái nghiệp luân hồi từ cái hành động mà thân là do tâm của mình nó thành rồi, rồi cuối cùng nó đưa đến cái quả luân hồi là mình phải thấy thành thật. Nên nó cái người có chánh kiến thì thấy được cái tại sao luân hồi của mình không phải là do bậc thánh thiên thần thánh nào hết đó. Cái luân hồi là do cái tâm phiền não của mình. Nếu ngày nào cái tâm mình phát phiền não là hết luân hồi thôi, chứ không phải do ai nói hết á. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều người họ nói rằng tôi chết thì sanh gì có trời, có cái trời kia. Ủa gì thấy người ta sanh trở lại quá nhiều vậy, chứ người này ở đâu sanh lại? Thì rõ ràng cái người này dù nói sanh gì có trời nhưng mà cũng không sanh gì có trời, thì họ sanh trở lại bởi người họ sanh lập phúc sanh. Cũng như người cầm cục đá mà nói vàng, đâu phải mình nói vàng nó thành vàng đâu, mình nói vàng nó cũng là cục đá thôi. Thành ra không phải là do mình nói, mà do cái phiền não, do cái nghiệp mà nó kết tụ thành cái quả. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là phàm phu đó là không biết được con đường sanh tử đó, vì không có biết được cái con đường đoạn trừ sanh tử. Ví dụ mình biết rằng cái con đường đoạn trừ sanh tử đó là đoạn trừ sanh, thì không có sanh thì không có tử. Nên Đức Phật nói rằng nhôm xuôi dòng tìm nhân, ngược dòng tìm quả. Ví dụ mình thấy rằng tại sao mình có già, tại vì có già thì có sanh, nó có già. Nếu mà tại sao có sanh thì có hữu nhưng có sanh. Tại sao có hữu, có hữu gì có hữu là có chắc chặt, có thủ nên có hữu. Tại sao có hữu, vì có ái, có ưa thích. Mình ưa thích thì mình nắm lại thôi. Tại sao có ái, vì có thọ. Do nhãn thọ mắt và cảnh sắc nên có cái sắc ái. Như vậy thì Đức Phật nói rằng do cái ái này có, do cái thọ thọ này có, tại sao có. Do xúc, do mắt mình nhìn vào cảnh sắc đó là có xúc, nhãn xúc thì có tâm, nó nhãn thọ. Gia súc này tại sao có, do danh và sắc có, nên gia lục nhập có, lục nhập có, gia lục xúc có. Thì Đức Phật nói do cái danh và sắc thì nó tâm lục nhập, lục xúc, lục thọ, rồi lục thọ tâm là tứ ái, tứ lục thủ, lục thọ tâm là lục ái, là tâm là tứ thủ, tâm là tam thủ và tứ tâm. Thì như vậy là chúng ta hiểu được phàm phu là như vậy. Còn vì cái phàm phu đó còn cái phiền não này nên cái phàm phu luân hồi thôi. Thì khi nào mà mình thấy mình hết luân hồi như là cái câu thánh hết luân hồi vậy đó, lúc nào mình hết phiền não thì mình sẽ không thấy luân hồi nữa, và mình biết được mình sẽ chết. Như Đức Phật ngày tuyên bố 3 tháng nữa ngày viên tịch niết bàn, ngày hứa với Ma Dương rồi thì 3 tháng sau ngày viên tịch niết bàn, và ngày biết ngày chết ở chỗ Kusinara là ngày bỏ thân ở đó 7 lần. Rồi ngày tới đó để ngày tế độ người địa tử đầu tiên, ngày tới đó để chia xá lợi cho điều khách trên cái xứ Ấn Độ. Thì đó là những cái điều mà ngày chết và ngày mới đến Kusinara để ngày tiên khách quốc bàn, ngày độ người địa tử đầu tiên, rồi ngày độ người địa tử cuối cùng, rồi ngày để cái nước yếu nhất để sau là chia xá lợi ra. Đó là những cái điều mà Đức Phật biết được những cái duyên như vậy nên ngày mới đến ngày tiên khách quốc bàn. Thì như vậy nên các bậc thánh là người biết được cái sự sanh tử, chấm dứt sanh tử. Còn phàm phu là không biết được như vậy nên không biết con đường sanh tử. Thì trong cái câu thảo luận thứ hai thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì theo như lời chứng tỏ thì vẫn xin như câu số 3 đang để hỏi chúng ta tăng. Sự nhận thức tâm đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Là sự tự biết hay là do Đức Phật xác định. Thì cái trong cái câu thảo luận số 3 đó thì cái sự nhận thức tâm đã tận, phạm hạnh đã thành, những cái câu mà nói lên các bậc A La Hán nói lên đó, sự nhận thức tâm đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thì cái sự tự biết đó là do hay là do Đức Phật xác định. Thì thỉnh từng đạo Bắc Tăng thảo luận cho cái câu thảo luận cho ba này và từng bạn Nhật Bản đặt mình hỏi.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thành Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong lúc. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua cái câu hỏi số 3 này đó là biết đó là trong kinh thường có những cái đoạn kinh như thế này. Là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đây là điều mà chúng tôi xin thưa đó là một cái điều mà với một cái bậc thánh á, thì các ngài chính pháp, các ngài giác ngộ á, thì những cái điều đó là tự mình chính tri lắm, tức là tự mình biết lấy. Một điều đó thì trong kinh đó, chúng ta nghe thường khi mà các vị mà nói lên những cái điều mà toát lên từ ở cái tâm của mình, bởi cái sự lòng, cái sự chân thật của mình, tức là đoạn trừ được các khác ái, không còn những cái sự khác ái nữa, thì Đức Phật này nói những bậc đó là những cái bậc mà con của Như Lai, tức là Đức Phật xác nhận. Đức Phật xác nhận là bậc đó là bậc mà hoàn toàn giải thoát. Ví dụ như các ngài nói là các ngài không có thương, như là trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện của một vị A-la-hán, khi mà người ta hỏi là ngài có thương con của ngài nhiều hay là thương con vợ của ngài nhiều đó, thì ngài nói ngài không có thương. Thì chư tỳ kheo mới đem cái câu chuyện đó trình với Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới xác định là vì ấy là con của Như Lai, nói lên bằng cái sự tự mình biết những cái điều đó mà đã thoát khỏi cái phiền não. Thì đó là cái câu mà Đức Phật này xác nhận. Còn riêng về ở trong cái câu Phật ngôn này đó, trong đoạn kinh này đó, thì chúng ta biết rằng cái điều mà các ngài nhận thức, các ngài chứng đắc đó, là như những cái gì rõ ràng nhất, rõ ràng nhất. Và các ngài tự nói lên những cái điều mà mình đã thành tựu được. Ví dụ như là các ngài nhận thấy rằng các cái phiền não không có còn nữa, bởi vì các ngài nhận thấy là phiền não là căn gốc để đưa đến luân hồi sinh tử, nghiệp là cái nguyên nhân để tạo ác, để tạo ra cái đời sống luân hồi sinh tử. Và khi mà nghiệp và phiền não không có tạo tác nữa đó, thì dĩ nhiên là cái sự sanh nó không còn, và sự sanh không còn thì sự chết không có. Sự sanh không còn, sự chết không có. Đối với một người phàm phu á, thì một người phàm phu á, thì sự sanh vẫn còn và sự chết vẫn tiếp diễn, vẫn tiếp diễn. Nhưng mà đối với bậc thánh A La Hán á, thì các ngài gọi là sự sanh không còn, sự chết không có. Phạm hạnh tức là cái con đường như là pháp hành và pháp thành, các ngài đã thành tựu. Pháp hành là về phương diện giới định tuệ, các ngài đã đi trọn vẹn giới định tuệ. Giới vô lậu học các ngài đã thành tựu, định vô lậu học các ngài đã thành tựu, tuệ vô lậu học các ngài đã thành tựu. Và pháp thành á, thì các ngài đã thành tựu được các cái quả thánh, đặc biệt là niết bàn. Các ngài đã đi qua những con đường đó, các ngài đã trải qua những con đường đó. Thì cái con đường này mà các cái bậc giác ngộ, các bậc Phật, chư Phật giác ngộ cũng từ ở cái con đường phạm hạnh này. Và cái con đường phạm hạnh này thì các ngài đã đi một cách viên mãn, không còn nữa. Và do vậy đó thì cái phận sự nào mà các ngài đã làm đó, dường như đã làm hết. Một điều đó là chúng ta thấy rằng cái gọi là bậc hữu học, bậc hữu học tức là bậc mà còn tu tập để tiến đến sự giác ngộ. Nhưng mà bậc vô học là bậc không còn phải tu tập những gì chi nữa, mà đã là giác ngộ rồi, đã hoàn thành cái con đường phạm hạnh của mình rồi, cho nên không còn phải trở lại như là việc đã những gì đáng làm thì các ngài đã làm, và các ngài không còn trở lại trạng thái sanh tử nữa, như là một cái điều mà các ngài xác nhận. Bởi vì với một còn một chút phiền não thì vẫn còn sanh tử luân hồi. Điển hình như chúng ta thấy rằng các bậc thánh hữu học đó, như là Tu Đà Vờ, Tư Đà Hàm, A Na Hàm đó, thì các vị đó còn luân hồi, nhưng mà cũng luân hồi nó một thời gian ngắn thôi, nhưng mà cũng còn luân hồi. Nhưng mà đối với các bậc A La Hán á, thì cái việc các ngài không còn trở lại cái trạng thái mà luân hồi từ đời này sang tới đời khác, sanh làm chư thiên hay là loài người, nhân loại gì đó, do cái căn gốc của phiền não đã chấm dứt, cái nghiệp tạo tác nữa cũng không còn nữa. Vậy cho nên các ngài không còn trở lại cái trạng thái mà chúng ta thấy như là sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não không có nữa. Thì những cái điều này đó là do các ngài tự biết, và các ngài tự biết, tự chứng kiến những điều gì mình đã giác ngộ, chứ không phải là do ai thấy, ai nói, ai nghe, ai truyền tụng lại gì hết, mà các ngài tự biết những điều đó như là sự thật, như là một bàn, như là mình nhìn vào cái bàn tay thấy rõ được các cái chỉ tay ở trong cái bàn tay của mình như thế nào. Thì bậc thánh đã giác ngộ và chứng chi những điều đó một cách rõ ràng, thấy là con đường phạm hạnh của mình đi đàn viên mãn, và các vị ấy, những cái phận sự mà các vị ấy đáng làm thì các vị ấy đã làm hết rồi, tức là giới vô lậu học, định vô lậu học, tuệ vô lậu học đã hoàn thành viên mãn. Và do đó đó thì các ngài không còn trở lại trạng thái sinh tử nữa, như là một người phàm phu thì trong những các cái cõi trừ những cõi thánh là thôi, thì phàm phu là có mặt là tái sanh hết nè những cái cõi đó. Nhưng mà đối với các bậc thánh, đặc biệt là bậc A-la-hán, thì các ngài không còn trở lại trạng thái đó, dù là sanh lão sầu bi khổ u nào cũng không có tiếp diễn, như là một bậc mà gọi là chứng tri hoàn toàn những điều đó. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi số 3 mà Thượng Tọa Pháp Tăng vừa nêu, cũng như theo cái lời đề nghị của Thượng Tọa Tự Siêu đó. Thì chúng tôi sau khi đã trả lời xong, chúng tôi xin được hỏi tiếp cái câu số 4. Dạ quý vị còn nghe lời chúng tôi nói không ạ? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay cái đường truyền của chúng tôi rất là chậm, nghe không có rõ bức quản mà lại là rất là chậm, cho nên quý vị cũng quan hệ. Chúng tôi sợ nói mà quý vị không nghe được nữa, mới là cái kẹt. Rồi, dạ. Bây giờ thì con xin được nêu cái câu số 4. Con xin thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu, không biết là Thượng Tọa Tự Siêu có chút máy không? Nếu Thượng Tọa có, Thượng Tọa quan hệ nha, cho chúng con một tín hiệu để chúng con thỉnh Thượng Tọa thảo luận cái câu số 4 ạ. Dạ con không biết là Thượng Tọa Tự Siêu có chút máy không ạ? Quý vị có nghe tiếng của chúng tôi không? Quý vị có nghe được không? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ con không biết là Thượng Tọa Tề Siêu có trước máy không ạ? Quý vị chờ chúng tôi một chút coi. Dạ con không biết là Thượng Tọa Tề Siêu có trước máy không ạ? Dạ xa thuốc, con thấy có bàn tay của Thượng Tọa rồi. Mà Thượng Tọa thì ở đây đó là cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng nêu đó, là phải chăng trên đường thiền định và giải thoát á, là hành giả luôn biết rõ vị trí của mình. Dạ, có nghĩa là mình thực hành tới đâu á, thì mình phải biết được là tâm của mình đạt đến đâu, mình phải biết như vậy. Thì con kính thỉnh Thượng Tọa mà quan nghị thảo luận dùm cho cái câu số 4 mà kính thỉnh Thượng Tọa.
Yeah.
họ làm cái điều thiện thì nhân khí giúp đỡ người khác. Hoặc là họ có cái lòng nhân từ, thương xót người khác, thương xót chúng sinh khác. Khi họ làm như vậy, cái người khách quan nhìn vào thì nói rằng người đó là người thiện, là người tốt. Nhưng mà bản thân của người đó đôi khi họ không biết đó là cái điều tốt, điều thiện. Chúng tôi gặp trường hợp rất nhiều lần. Tức là có người khi mà họ làm cái điều, ví dụ như bố thí cho người ăn xin chẳng hạn, nhiều khi mình gặp họ mình nói đó là một điều tốt, một điều thiện, nhưng mà họ lại không nhận ra là họ làm thiện. Họ chỉ nói là tại cái tính con thấy người ta như vậy thì con thương và cho, nhưng không có nghĩ là đây là thiện pháp, vân vân. Thì trong trường hợp này đó, chúng tôi muốn nói rằng là cái tâm thiện giới, người mà có được cái tâm thiện giới, kẻ phạm phu khi họ không có trí tuệ, không có cái khuynh hướng thuần thục tâm thiện pháp, thì khi mà họ khởi lên cái tâm thiện để họ làm cái việc gì thì họ không biết đó là điều thiện. Một trường hợp khác như là đối với kẻ, đối với một người con thì họ có cái sự kính trọng cha mẹ, nói những lời nói lễ độ. Lúc đó khi mà chư tăng bình thịnh đến nhà và trong cái phép pháp thì mình khen ngợi những cái điều thiện họ làm, nhưng mà họ thì họ không biết rằng họ kính trọng cha mẹ như là một thiện pháp. Nhưng mà đối với bậc tôn chính thiền định và bậc giải thoát thì khác thiếu đi. Vì trong cái quá trình mà tôn chính thiền định, cái quá trình đó phải do cái sự công phu nỗ lực. Tôn chính thiền định như vậy, tôn chính đạo quả như vậy, khi người này có cái nỗ lực để tu tập và thuần phục ở trong tôn cái pháp tu tập đó,
dạ bà thượng tọa thầy siêu, chúng con không còn nghe được tiếng thượng tọa nữa. À, dạ con không biết là thượng tọa có nghe được không. À, kính thỉnh thượng tọa hoàn thiện cầm mic trở lại. Dạ quý vị có nghe tiếng của chúng tôi nói không ạ? Quý vị có nghe tiếng của chúng tôi nói không ạ? Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ bà thượng tọa thầy siêu, con không có nghe tiếng thượng tọa được nữa. Bây giờ nếu thượng tọa nghe được, con thỉnh thượng tọa hoàn thiện cầm mic lại. Chắc có lẽ là thượng tọa từ chiều gặp trục trặc rồi. Bây giờ thì chúng tôi cũng đã thấy cũng gần hết giờ rồi. còn độ khoảng 1 hoặc 2 phút nữa thôi chúng ta hết giờ rồi. Như vậy thì hôm nay đó chúng ta học cái bài mà liên quan đến thánh dự và thánh tri, nó lên cái ý nghĩa là đối với một bậc thánh á, thì khi mà mình chứng ngộ được những cái điều mà mình đã chứng ngộ, biết rõ những cái sự sanh tử luân hồi là không còn, đã chấm dứt hoàn toàn. Trái ngược là những cái điều là đối với người phàm phu không biết rõ được cái sự luân hồi của mình, và nó do luân hồi là khổ vững đấy, cho nên là cái sự diễn tiến của luân hồi rất là nhiều, do có sanh, có già, có bệnh, có chết, có đau, sầu bi khổ u não bắt nguồn từ ở phiền não và nghiệp mà ra. Và ngược lại những điều đó thì các bậc thánh các ngài giác ngộ, thấy rõ được cái con đường của mình đã giác ngộ, thấy rõ được pháp mình đã chứng ngộ, do vậy thì cái sự sanh tử luân hồi đã chấm dứt hoàn toàn. Thì hôm nay chúng ta liên quan là học cái bài ngày nay. Bây giờ thì chúng tôi cũng đã thấy hết giờ rồi. Ngày mai đó thì chúng ta được nghe cái bài giảng của Thượng tọa Nhất Đẳng sẽ liên quan đến cái bài học ngày mai. Thượng tọa sẽ trình bày cho chúng ta. Và chúng tôi cũng cùng với chư tăng hướng nguyện cái phần phước cho bà ngoại của Đại Đức Pháp Tính vừa qua đời vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm qua. Hồi hướng cho bà Bành Thị Mùi hưởng thọ 84 tuổi từ trận ngày hôm qua. Mong cho bà sanh về nơi cảnh giới an lành, và cũng xin chia buồn đến gia đình của Đại Đức Pháp Tính, cầu mong cho bà sanh về nơi nhàn cảnh. Bây giờ thì kính đảnh lễ tạm biệt chư tăng đức, kính chào tạm biệt toàn thể quý đại chúng, quý Phật tử ở trong rừng. Nam mô Bụt Thầy. Bây giờ mời cô Tâm Như lên quan hỷ lên mở kinh hồi hướng và tri ân chư tăng đức.
Dạ, con Nhật Quỳnh xin liên khuyết cho chị Tâm Như. Sa thú lành thai. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tương đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con cũng xin thành tâm hồi hướng quả phước mà buổi tối hôm nay chúng con đã tạo được đến với bà Bành Thị Mùi. Từ trần ngày 4 tháng 7 năm 2013, nhằm ngày 26 tháng 5 lúc 2 giờ Việt Nam. Năm Quý Tỵ hưởng thọ 84 tuổi. Cầu mong phước báo này trợ duyên cho bà được an vui nơi cảnh bà mới vừa đến. Dạ, con xin đại xin các được đại kinh ạ.
Thank you.